Chương 926. Lục Sâm thở dài. Tiểu thất 4. Anh không cần phải dùng bất kỳ cách nào để thuyết phục em đâu, anh thuyết phục không nổi em. Sắc mặt tiểu thất kiên định, nếu như anh dám trốn khỏi em kể cả có đuổi theo tận tới chân trời góc bể em cũng nhất định đuổi bắt anh quay trở lại. Lục Sâm đột nhiên trầm mặc hơn. Lần này, anh thật không biết mình quay trở lại là đúng hay là sai 4. Anh cười khắc khổ. Bây giờ người bước vào vực thẳm là anh rồi. Cuối cùng, hai người họ ai cũng không thuyết phục ai, hai người tự giấu đi nỗi lòng của mình, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, tiểu thất rất sớm đã tỉnh dậy, khi cô tỉnh lại Lục Sâm vẫn chưa thức giấc, cô nhẹ nhàng từ trên giường bệnh bước xuống, đơn giản sửa soạn lại bản thân một chút, sau đó đi xuống lầu. Lục Sâm đã một ngày hai đêm không ăn gì rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiểu thất quyết định đi xuống lầu mua đồ ăn sáng cho Lục Sâm. Đợi khi tiểu thất mua đồ ăn sáng quay lại, vừa định đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng cãi nhau. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con đã quyết định rồi. Con điên rồi, con có biết con đang lấy tính mạng của mình ra đùa không? Dù cho tình cảm có tốt tới đâu, cũng không thể đem tính mạng của mình ra đặt cược như vậy chứ. Lục Sâm con bây giờ nhất định phải đi Thụy Sĩ tiếp nhận trị liệu với mẹ. Mẹ đừng nói nữa, con nhất định không về đâu. Tiểu thất ngoài cửa đứng ngẩn người. Không về 4. Là vì cô sao? Tiểu thất đắn đo không biết con nên đi vào hay không. Trong lúc cô còn đang đắn đo, cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, mẹ Lục sắc mặt đầy tức giận. Tiểu thất hơi ngẩn người một chút, dì Năm. Người tới không phải là ai khác, chính là mẹ ruột của Lục Sâm. Mẹ Lục nhìn thấy tiểu thất cũng ngẩn người một chút, trong phút chốc, ánh mắt của bà sượt qua rất nhiều loại tình tiết làm tiểu thất không hiểu nổi, ánh mắt lẩn khuất điều gì đó làm người ta hoàn toàn không hiểu nổi. Bà lời nào cũng không nói, túi đầu nhìn tiểu thất đang mặc quần áo bệnh nhân, trên tay cầm theo đồ ăn sáng, mím mím môi thở dài mở của phòng bệnh, đi vào nhé, tôi ra ngoài một chút. Nói xong, cũng không nghe tiểu thất trả lời, đã rời khỏi phòng bệnh. Tiểu thất đơ ra trước cửa phòng bệnh. Tay nắm chặt túi đồ ăn sáng. Cô đâu phải là ngốc. Có thể rõ ràng cảm nhận được mẹ Lục lần này 4. Đối với cô có chút ghét bỏ, cô nhớ rõ ràng lần trước khi mẹ Lục về nước bà đối với cô tương đối vừa ý Năm. Rất nhanh, tiểu thất nghĩ ra rồi, cười khổ. Sự xuất hiện ở bệnh viện của Lục Sâm bây giờ đều là do cô, nhưng đối với người phàm bản thân là một người mẹ, con mình bị người khác hại cho gần như tính mạng bị đe dọa. Tâm tình chắc chắn sẽ không được tốt rồi, tiểu thất cắn chặt môi, mẹ Lục không đối với cô gào thét mắng nhiếc đã rất tốt rồi. Tiểu thất. Dạ, tới đây. Tiểu thất nghe thấy tiếng của Lục Sâm, không nghĩ được chuyện gì khác nữa. Nhanh chóng cầm đồ ăn sáng đi vào trong phòng bệnh. Lục Sâm vẫn nằm trên giường bệnh, lúc này không còn nhìn rõ là anh vừa tức giận xong, sắc mặt hiên hợi không thành lời. Ánh nắng ngày hôm nay rất tốt, từ ngoài của dọi vào. Vừa vặn toàn thân hình vừa Lục Sâm hiện hữu ở trong đó, hình bóng của anh như được hòa vào cùng với ánh sắc màu, tiểu thất gần như ngẩn ngơ luôn. Đứng đó làm gì, qua đây. Ồ, mặt tiểu thất đỏ lựng, định thần lại nhanh chóng cầm đồ ăn sáng đi tới, cô mở túi đầu nhìn Lục Sâm, em vừa xuống lầu mua cho anh một chút cháo, anh đã có một thời gian dài không ăn gì rồi, bây giờ chắc chắn rất đói phải không, nhanh ăn chút đồ ăn. Bốn được. Trên thực tế, Lục Sâm không thấy đói, nhưng anh không muốn để tiểu thất lo lắng, nhanh chóng đỡ bát, từng ngụm uống. Ngon không? Ừ, cũng không tồi. Lục Sâm quay đầu nhìn tiểu thất em ăn gì chưa? Em ăn rồi. Anh nhanh ăn đi, đợi chút nữa lạnh là không ngon nữa đâu. 6. Được. Trong lúc Lục Sâm ăn sáng, tiểu thất nhớ lại mẹ Lục, không kiềm được hỏi, gì tới lúc nào vậy? Vừa tới. Lục Sâm túi đầy nhẹ nhàng nói. Đêm qua đang nhẹ ra anh đã phải tới Thụy Sĩ rồi có gọi điện trước để bà tới đón, nhưng khi anh về nước tương đối bận, quên mất không nói với bà ở sân bay đợi không thấy người nên gọi cho Triệu Đào, nghe nói tình hình ở bên này xong ngay lập tức ngồi máy bay qua đây. Tiểu thất nhẫn mại miết ngón tay, em vừa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người rồi. Lục Sâm ngón tay bỗng cứng lại, quay qua nhìn chăm chú vào tiểu thất. Tiểu thất cắn chặt môi, nhẹ nhàng hỏi. Lục Sâm muốn gì muốn anh tới Thụy Sĩ tiếp nhận trị liệu, sao anh lại không đi, em nghe Triệu Đào nói, ở Thụy Sĩ bác sĩ rất chuyên nghiệp, nếu như anh đi, tiếp nhận trị liệu, còn nữa nếu như phẫu thuật thành công, anh Năm sao lại không đi, có phải là vì em? Lục Sâm mím chặt môi, ánh mắt trầm mặc hơn. Thấy vậy, Tiểu Thất nhanh chóng nói, anh đừng từ chối, dì đều chỉ vì muốn tốt cho anh như thế này làm cho dì thấy tổn thương đó, mà anh cũng không cần phải suy nghĩ cho em đâu, em có thể đi cùng anh mà, còn có thể chăm sóc anh nữa.
Không được.
Lục Sâm từ chối. Tiểu Thất ngẩn người vì sao? Lục Sâm không nói lý do là gì, chỉ kiên định nói một câu, không được là không được. Tiểu Thất, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh quyết định không đi Thụy Sĩ được, chỉ ở lại trong nước.
Cái gì?
Tiểu Thất ngay lập tức vội vã, cô gần như từ ghế đầu nhảy lên. Thế sao được, Triệu Đào nói rồi, chuyên gia trong nước tương đối ít, anh vẫn nên tới Thụy Sĩ, ở đó sẽ tốt hơn bốn.
Đừng nói nạ, anh đã quyết định rồi.
Lục Sâm. Tiểu Thất bốn anh đã đưa ra quyết định từ trước tới nay không bao giờ thay đổi. Lục Sâm đặt bát cháo ở trên tay xuống, kéo Tiểu Thất tới bên cạnh giường, nhìn vào mắt cô nói, việc này tối hôm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi, em yên tâm đi, anh có dự định của bản thân.
Yên tâm.
Cô sao có thể yên tâm được? Bệnh tình của anh bây giờ giống như một khối thuốc nổ, được đặt ở trong tim của Tiểu Thất lúc nào cũng có thể bộc phát, từ tối qua sau khi biết được chuyện bệnh tình của Lục Sâm. Cả trái tim cô gần như thắt lại, chỉ sợ Lục Sâm phát bệnh, lo lắng cho các tế bào ung thư của anh lại tiếp tục phát tán. Cả đêm cô không dám ngủ say, Lục Sâm chỉ cần chuyển mình hơi thở của cô cũng gần như ngừng lại. Cô gần như không thể khóc, vì cô sợ cô khóc rồi, thâm tâm Lục Sâm sẽ càng đau khổ hơn.
Lục Sâm, em cầu xin anh đó, anh có thể nghe lời em lần này không? Chúng ta cùng nhau đi Thụy Sĩ trị bệnh có được không?
Tiểu Thất nắm chặt lấy tay của Lục Sâm. Như vậy đối với anh mới là tốt nhất mà, Lục Sâm, anh không nghĩ tới việc khác, cũng nên nghĩ chút tới tương lai của chúng ta có được không? Chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta cũng phải thử, tương lai của chúng ta vẫn còn rất nhiều khả năng.
Thế nếu nhủ bốn chủ định là thất bại thì sao?
Tim Tiểu Thất ngay lập tức thình thịch, cô lắc đầu, từ chối khả năng đáng sợ này, cô kinh hoàng nói, không thể nào, nhất định không thể, phẫu thuật nhất định thành công, nhất định không có thất bại, khẳng định không thể.
Chương 927 39.927
Tiểu Thất 4. Lục Sâm đập tan tia hy vọng của cô ấy, anh hôm qua ở bệnh viện chụp X quang đã phát cho bác sĩ bên Thụy Sĩ xem rồi, bác sĩ đã cho câu trả lời rõ ràng, cho dù anh bây giờ đi Thụy Sĩ làm phẫu thuật cắt bỏ chân, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng chỉ có thể là 20%, mà cho dù anh may mắn là 20% đó, phẫu thuật thành công rồi, biến chứng sau phẫu thuật vẫn có thể lấy đi tính mạng.
Tiểu Thất sững sờ, hoàn toàn không thể đón nhận sự thực này, không phải là 30% sao, làm sao mà như thế này bốn, làm sao có thể bốn.
Vì vậy anh đã không tính làm phẫu thuật rồi. Lục Sâm nắm lấy tay của Tiểu Thất nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay của cô, anh cũng hỏi qua bác sĩ rồi, nếu như duy trì điều trị, anh vẫn có thể có thời gian nửa năm, nếu như đã không thể giấu giếm em nữa, vậy thì anh đâu cũng không đi. Cho dù có chết anh cũng muốn chết ở quê hương mình bốn.
Không.
Tiểu Thất nghe đến từ chết, dường như sụp đổ, anh sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết được.
Ánh mắt Lục Sâm thê lương nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất bốn.
Em không muốn nghe, em không muốn nghe.
Lục Sâm bình tĩnh nắm lấy đôi tay của cô đang che thai lại bỏ xuống, sắc mặt vẫn bình thản, dường như không phải là đang nói về chuyện của bản thân mình.
Tiểu Thất, nếu như em bây giờ đến nghe cũng không muốn nghe rồi. Thật sự đến lúc đó em phải làm sao tiếp nhận được?
Nha đầu ngốc, đừng ngốc nữa.
Cả người Tiểu Thất đờ đẫn ra.
Cả một ngày hôm đó, Tiểu thấy tận mắt chứng kiến dáng vẻ đau khổ khi Lục Sâm phát bệnh, giây phút phát bệnh, sắc mặt anh đau khổ kinh khủng, toàn thân đều co rúm lại thành hình dạng con tôm, toàn thân đều run lẩy bẩy, trên người phút chốc toát ra một tầng lớp mồ hôi lạnh.
Tiểu Thất hoàn toàn bị sợ hãi thành ngớ ngẩn rồi.
Lục Sâm, Lục Sâm, anh đừng hù dọa em.
Bác sĩ.
Bác sĩ nhanh đến à?
Sau khi bác sĩ đến, anh ấy lập tức bị đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Ngay lập tức thì, một loạt hành động cấp cứu.
Tiểu Thất đứng sững sờ trước cánh cửa phòng cấp cứu, chỉ cảm thấy khắp người đều lạnh đến tận xương.
Và đứng cùng cô chờ đợi bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, còn có Lục Mẫu.
Sắc mặt của bà không có tốt hơn Tiểu Thất, hai người họ đều căng thẳng cơ thể run rẩy cả lên.
Thời gian ở tại một thời điểm nào đó thật sự dài đằng đẵng như thế này.
Cũng không biết chờ đợi thời gian bao lâu, bác sĩ mới đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra, Tiểu Thất và Lục Mẫu dường như cùng lúc tiến đến vây lại.
Bác sĩ, Lục Sâm làm sao rồi?
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sắc mặt nặng nề, tạm thời không có nguy kịch nữa, nhưng tình trạng bệnh của người bệnh đã chuyển biến trầm trọng, nếu như không nhanh chóng tiếp nhận điều trị, sợ rằng bất cứ lúc nào đều có thể sẽ nguy kịch đến tính mạng, người nhà các vị vẫn là sớm chuẩn bị trước tâm lý thì tốt hơn. Chuẩn bị tâm lý. Những từ này dường như tiếng sấm hai hùng vậy, đánh xuống đỉnh đầu của Tiểu Thất, khiến cô phút chốc không có động tĩnh nữa. Lục Sâm 4. Trong lòng của cô Lục Sâm không gì không thể làm sao có thể năm. Trong khi cô sững sờ ở đó, hộ lý đã đẩy Lục Sâm từ trong phòng cấp cứu đi ra, Tiểu Thất nhìn về hướng Lục Sâm. Lục Sâm nằm trên chiếc giường bệnh đơn, sắc mực trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Lục Mẫu cơ thể trống váng. Hai người mở to đôi mắt nhìn chằm chằm hộ lý đẩy Lục Sâm đến phòng theo dõi bệnh nặng. Phòng theo dõi bệnh nặng không cho phép người nhà bệnh nhân được vào trong, Tiểu Thất và Lục Mẫu đều bị chặn lại ở bên ngoài. Hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nguy kịch như thế của Lục Sâm, sợ hãi khiến sắc mặt của hai người trắng bệch, khắp người mất lực. Ai cũng không nói gì. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lục Mẫu cuối cùng hoàn hồn lại một chút. Bà nhìn về hướng đang trông ngóng trước cửa phòng bệnh của Tiểu Thất, mím chặt lại môi. Tiểu Thất, bác có thể nói chuyện với cháu không? Nói chuyện? Nói cái gì ạ? Nói chuyện của Lục Sâm. Tiểu Thất ngơ ngác nhìn về hướng của Lục Mẫu. Ở đây không phải là nơi để nói chuyện, có thể cùng bác ra ngoài nói không? Lục Mẫu nói xong, xoay người rời khỏi hành lang. Tiểu Thất nhìn theo bóng hình của Lục Mẫu, lại nhìn vào trong phòng bệnh của Lục Sâm, cắn môi, bước đi theo Lục Mẫu. Đi ra khỏi tòa nhà, ánh nắng bên ngoài thoáng chốc chiếu rọi đến. Nhưng ánh mặt trời cũng không thể khiến hai người bọn họ cảm thấy ấm áp hơn. Sau cùng, Lục Mẫu ngồi trên một chiếc ghế dài trên bãi cỏ trong bệnh viện, nhìn thấy Tiểu Thất theo sau, bà vô vị trái ghế bên cạnh mình, ngồi đi. Tiểu Thất thành thật thật ngồi xuống. Bác Năm, cháu đừng nói gì trước hết nghe bác nói được không? Tiểu Thất cắn lấy đôi môi, nhẹ nhàng gật đầu, cô có dự cảm, Lục Mâu muốn nói với cô, khẳng định không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tiểu Thất, bệnh tình của Lục Sâm cháu cũng nhìn thấy rồi. Lục Mâu khuôn mặt mãn mệt mỏi, xoa xoa nhẹ khuôn mặt cứng đơ nói, tình trạng thế này của nó, tiếp tục không nhận phẫu thuật, cơ bản sẽ không có tuổi thị quá dài để sống. Bốn bác sáng sớm hôm nay đã khuyên nó cùng bác trở về Thụy Sĩ, nhưng lại bị nó từ chối rồi. Tiểu Thất nắm chặt lấy ngón tay. Lục Mẫu đông nhiên nhìn hướng về Tiểu Thất, cháu biết nó tại sao lại từ chối không? Tiểu Thất ngơ ngác nhìn Lục Mẫu, Lục Sâm nói với cháu tỷ lệ phẫu thuật thành công không cao 4. Đúng, nhưng đó chỉ là một trong những lý do mà thôi, ngoài ra còn một nguyên nhân càng quan trọng hơn, đó là bởi vì cháu. Bởi vì cháu. Không sai. Lục Mẫu cười khổ sở nói, Lục Sâm nó không yên tâm cháu, con trai của bác hiểu rõ. Nó là lo lắng cháu vừa mới biết bệnh tình của nó, còn không có kịp để tiếp nhận sự thật, thì phải đối mặt với cuộc phẫu thuật của nó. Bởi vì tỷ lệ thành công của phẫu thuật đích thực rất thấp, nó lo lắng nếu như nó phẫu thuật không thành công, nó không chịu được một loạt công kích này, vì vậy mới lựa chọn tiếp nhận điều trị bảo tồn. Tiểu Thất cắn chặt lấy đôi môi. Ánh mắt của Lục Mẫu chớp chớp tuôn rơi nước mắt, nó năm trước đây tiếp nhận điều trị bảo tồn, mà lại không đi Thụy Sĩ, lưu lại bên cạnh cháu. Chính là bởi vì hàng ngày ở bên cạnh cháu, khiến cháu nhìn thấy nó phát bệnh, nhìn thấy nó chịu dày vò, như thế cháu sẽ tiếp nhận để có chuẩn bị tâm lý sự ra đi của nó. Như vậy thì, cho dù đến một ngày nó ra đi rồi, cháu cũng sẽ không đón nhận không nổi. Bác 4. Tiểu Thất, bác biết yêu cầu của bác đối với cháu mà nói rất khó khăn, nhưng bác cầu xin cháu khuyên Lục Sâm đi Thụy Sĩ điều trị được không? Tỷ lệ phẫu thuật thành công là không cao. Nhưng rốt cuộc vẫn là có một tia hy vọng sống, nó như thế này kéo dài, đợi tế bào ung thư lan truyền đến khắp cơ thể, thì chỉ còn đợi chết thôi. Lục Mâu nắm chặt lấy tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất, cháu xem như bác cầu xin cháu đó, cháu khuyên Lục Sâm đi Thụy Sĩ đi, lúc này cũng chỉ có lời của cháu nó có thể. Nghe thôi, cháu khuyên qua rồi, cháu nói cháu sẽ cùng anh ấy đi Thụy Sĩ, nhưng anh ấy không đồng ý 4. Nước mắt của Lục Mâu lại rơi xuống. Tiểu Thất, cháu biết Lục Sâm tại sao không đồng ý không? Cô không biết. Đầu của cô hai ngày hôm nay đã chịu côn kích quá nhiều, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ. Tại sao ạ? Vẫn là bởi vì cháu. Lục Mâu nước mắt từng dòng rơi xuống. Tiểu Thất, đợi lần này Lục Sâm tỉnh lại rồi, cháu lại đi khuyên nó, chỉ cần cháu nói cháu không đi cùng nữa, nó nhất định sẽ đồng ý thôi. Tại sao ạ? tại sao Lục Sâm sẽ không đồng ý cho cô đi cùng? Bởi vì nó không muốn để cháu nhìn thấy sự đau khổ và thảm hại của nó. Lục Mẫu là thật sự quá hiểu rõ Lục Sâm, bà nắm thật chặt tay Tiểu Thất. Tiểu Thất, nếu như cháu thật sự muốn vì Lục Sâm tốt hơn, xem như bác cầu xin cháu đó, cháu để nó yên tâm tiếp nhận điều trị được không? Chương 928 39928 được không? Tiểu Thất rơi vào trong hai điều khó khăn, nếu như cô gật đầu đồng ý rồi, thì biểu thị cô muốn để Lục Sâm rời xa cô, nhưng lần rời đi này có thể là vĩnh viễn, đều sẽ không quay lại nữa. Nhưng nếu như không đồng ý, Lục Sâm chỉ có thể bị bệnh của anh ấy kéo dài đến chết. Tiểu Thất ôm lấy mặt, hoàn toàn không thể có cách nào lựa chọn. Tiểu Thất, bác biết cầu xin này có chút khó khăn đối với cháu, nhưng bác cũng là không có cách nào khác. Lục Mâu mắt đẫm lệ, giọng nói bi thương, cả đời này của bác có lỗi quá nhiều với Lục Sâm rồi, nó từ nhỏ đã không cảm nhận được cái gì của tình thương và tình mẹ, không dễ dàng gì bác có thể xích lại gần nó, nhưng thời gian của những năm gần đây, do xuất hiện chuyện như thế này, nếu như có thể, bác nguyện người bị bệnh là bác, chỉ cần có thể đổi lại cho Lục Sâm một cơ thể khỏe mạnh, muốn bác làm cái gì bác cũng tình nguyện. Bác không dám tưởng tượng được, cứ như thế mở to mắt nhìn con trai của mình từng chút một mất đi sự sống, là cảm giác gì, Tiểu Thất, xem như là bác van xin con đó, chỉ cần cháu đi khuyên nó nhất định sẽ nghe cháu. Tiểu Thất hé mở miệng, nhưng một từ cũng không nói ra nổi. Cô, lại có thể làm sao chứ? Bác, cháu có thể cho cháu suy nghĩ một chút không? Nguyện suy nghĩ thì là chuyện tốt rồi. Lục Mẫu cảm kích nắm lấy tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất, thật sự cảm ơn cháu. Tiểu Thất chỉ có cười khổ sở. Hai ngày tiếp theo, dưới yêu cầu của Lục Sâm, anh lại từ trong phòng theo dõi bệnh nặng chuyển đến phòng bệnh phổ thông. Vừa bị hộ lý đẩy vào phòng bệnh, Lục Sâm liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Thất. Lục Sâm, bị giật mình rồi phải không? Lục Sâm vẫy gọi Tiểu Thất. Tiểu Thất lập tức cắn môi ngồi lên bên thành giường. Lục Sâm xoa xoa đầu của cô, nhẹ nhàng nói an ủi cô. Đừng lo lắng, chỉ là nhìn thì có sợ hãi một chút, thực tế không có vấn đề gì. Con tim của Tiểu Thất bỗng chốc xoắn thành một nắm rối mù. Đau ghê gớm. Đều đã vào phòng cấp cứu rồi, bị bác sĩ đưa ra giấy thông báo nguy kịch rồi, cảm đến an ủi cô nói không có gì, nếu như thế xem là không có gì, vậy tình trạng sao mới được xem là có chuyện. Khoang mắt của Tiểu Thất đỏ ửng nhìn Lục Sâm. Mới ở trong phòng theo dõi bệnh nặng 2 ngày, Lục Sâm đã gầy đi cả một vòng, tinh thần mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, nhìn đặc biệt khiến người khác đau lòng. Tiểu Thất lại nghĩ hồi sáng hôm nay lời của Đạt Đi. Đạt Đi đã cho người đi điều tra rồi, trong nước đích thực không có chuyên gia sánh bằng ở Thụy Sĩ, bệnh viện đó ở Thụy Sĩ Đạt Đi cũng điều tra một chút, thiết bị y tế cũng tốt, bác sĩ chuyên nghiệp cũng giỏi, đều là đỉnh cao trên thế giới, bây giờ nếu như có thể đưa Lục Sâm qua đó, là sự lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất nhắm nghiền đôi mắt lại. Tiểu Thất. Ừm. Tiểu Thất hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt vẫn đen tuyền như xưa của Lục Sâm, trong ánh mắt lấp lánh giọt lệ, cô nắm chặt lấy tay của anh, khó khăn nói, Lục Sâm, đi Thụy Sĩ đi. Cặp mày của Lục Sâm nhăn lại. Hai người nhìn nhau, phút chốc, ai cũng không nói lên lời. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lục Sâm mới cười nhẹ, là mẹ anh kêu em đến khuyên anh phải không? Anh đi Thụy Sĩ điều trị. Không chỉ là tâm nguyện của bác gái, cũng là tâm nguyện của em. Tiểu Thất nước mắt ngập tràn, nghẹn ngào nói, Lục Sâm, hai ngày vừa qua em nhìn anh ở trong phòng theo dõi bệnh nặng, nhìn anh từng chút một gầy đi, mà không thể làm gì, cảm giác này thật sự quá đáng sợ. Nếu như có thể, em tình nguyện người bị bệnh là em. Ông trời đối với anh không công bằng rồi, đã khiến anh mất đi nhiều như thế, tại sao còn muốn anh mất đi sức khỏe? Bây giờ duy nhất có hy vọng có thể điều trị tốt cho anh chỉ có là đi Thụy Sĩ thôi. Em cầu xin anh đó, anh đi qua đó điều trị được không? Không. Lục Sâm vẫn cứ như cũ từ chối. Tiểu Thất, em đừng nói nữa, anh đã suy nghĩ xong rồi, anh không muốn lãng phí thời gian điều trị nữa. Đây làm sao có thể nói là lãng phí thời gian? Tiểu Thất nỗ lực thuyết phục anh. Lục Sâm, xem như là nghĩ cho chúng ta về sau, anh đi qua đó điều trị được không? Em sẽ ở bên cạnh anh, luôn ở bên cạnh anh, đây cũng không có khác gì ở trong nước, anh đồng ý em được không? Luôn ở bên cạnh anh. Lục Sâm nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm kiên định, không. Anh đã quyết định rồi, ở tại trong nước điều trị bảo tồn. Lục Sâm. Tiểu Thất, anh biết em đang nghĩ cái gì, nhưng anh là thật sự không muốn đi nước ngoài, anh đã nói rồi, cho dù đi Thụy Sĩ, tỷ lệ thành công của phẫu thuật không cao. Nếu đã như vậy, thì cần thiết gì, anh không muốn đến chết cũng chết ở đất khách quê người.
Lục Sâm,
đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi. Thời gian còn lại, Tiểu Thất liên tục nỗ lực thử thuyết phục Lục Sâm đi Thụy Sĩ điều trị, nhưng thái độ của Lục Sâm vẫn như cũ kiên định không đổi, chút ít cũng không có ý nhượng bộ. Tiểu Thất dường như dùng hết tất cả biện pháp, nhưng vẫn thuyết phục không được Lục Sâm. Mà trong mấy ngày ngắn ngủi này, bệnh tình của Lục Sâm lại một lần nữa tái phát. Lần này tái phát so với trước đây còn thêm gay go, bệnh viện không những đưa ra giấy thông báo nguy kịch, mà sắc mặt còn nghiêm trọng báo cho Tiểu Thất và mọi người, bệnh tình của người bệnh rất không khả quan. Trong nước hiện tại trình độ điều trị vẫn không có biện pháp, khoảng thời gian vừa rồi mà mọi người ở trong bệnh viện, tôi nhìn thấy điều kiện của người nhà mọi người không tồi, nếu như có điều kiện như thế này thì nhanh chóng chuyển viện đi, nếu như lại kéo dài tình trạng này nữa, cơ thể người bệnh chỉ sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc cơ bản không chịu nổi chuyến bay dài, vì vậy các vị nhanh chóng cho quyết định đi. Nghe thấy lời của bác sĩ, Lục Mẫu sụp đổ hoàn toàn bật khóc thảm thiết. Tiểu Thất tóm chặt lấy cổ tay của bác sĩ, Lục Sâm rõ ràng nói cho cháu nếu như điều trị bảo tồn anh ấy vẫn có tuổi thọ nửa năm, tại sao? Bác sĩ thở dài, nhẫn mại giải thích, cơ thể của người bệnh càng ngày càng yếu đi, hiệu quả của điều trị bảo tồn cũng không quá tốt, và lại tế bào ung thư đã từ từ di căn rồi, nếu như lại không làm phẫu thuật nữa, tình hình sợ rằng sẽ càng nguy hiểm. Tiểu Thất cắn chặt lấy đôi môi, dường như có thể nếm được vị máu tanh. Cô khó khăn hỏi ra câu cuối cùng, nếu như không làm phẫu thuật anh ấy còn có thể sống bao lâu? Bất kỳ lúc nào đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Thất trước mắt tối sầm, đôi chân lảo đảo. Tiêu Lăng và Tiêu Cảnh Thụy đứng ở sau lưng cô vội vã đỡ lấy cô, Tiểu Thất. Tiểu Thất dựa vào bả vai của cha mình, nắc nghẹn ra tiếng. Bất kỳ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao lại như thế? Làm sao lại như thế? Đặt đi. Con phải làm sao đây, người nói cho con cần phải làm sao. Tiêu Lăng cũng không biết làm sao khuyên Tiểu Thất, chỉ có thể an ủi xoa đầu cô, đừng lo lắng, mọi chuyện đều sẽ tốt dần lên thôi. Thế nhưng, sự an ủi nhẹ nhàng như thế cơ bản không có tác dụng. Đôi mắt Tiểu Thất nhìn chằm chằm Lục Sâm một lần nữa bị đưa vào phòng theo dõi bệnh nặng, khi mà từ trong phòng cấp cứu đẩy ra, anh ấy vẫn đang hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền, cho dù là đang trong hôn mê. Anh ấy dường như cũng đang chịu đựng hành hạ dày vò, sắc mặt nhìn thấy rõ đau khổ, mà cặp mày càng nhăn lại dính vào nhau. Nhìn thấy Lục Sâm như thế, Tiểu Thất đau lòng khó chịu hơn. Cô nói với bản thân, Tiêu Tiểu Thất, mày không thể tiếp tục ích kỷ như thế nữa. Chương 929. Phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có một tiếng buổi chiều từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút, cho phép người nhà vào thăm. Sau khi thương lượng với Lục Mẫu, Lục Mẫu để thời gian cho Tiểu Thất. Tiểu Thất mặc bộ đồ đã được sát trùng, mặt thì đeo khẩu trang, ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn Lục Sâm đang bị hôn mê. Trên người anh đầy cắm đầy ống, bên cạnh giường thì có máy đo nhịp tim. Tiểu Thất nhẹ nhàng nắm tay Lục Sâm. Lục Sâm 4. Anh biết không, em thực sự rất yêu anh, cũng không lỡ rời xa anh 5. Nhưng cô của bây giờ, không có lựa chọn nào nữa. Cô không có cách nào nhìn chằm chằm Lục Sâm phát bệnh được. Mỗi lần anh phải vào phòng cấp cứu, cô cảm giác như chính cô là người bị cấp cứu, cảm giác nghẹt thở toàn thân, cô còn không dám tưởng tượng, nếu cấp cứu Lục Sâm mà không cứu được thì kết quả sẽ như thế nào. Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, nhìn kỹ Lục Sâm, cô như muốn khắc sâu hình ảnh Lục Sâm vào tâm trí, để sau này không thể quên được. Nước mắt Tiểu Thất từng giọt rơi xuống. Lục Sâm, em sẽ cho mình yếu đuối 2 ngày nữa, đợi anh khỏe lại, em nhất định. Nhất định sẽ kiên cường. Anh! Không đi! Đột nhiên truyền đến tiếng nói làm Tiểu Thất giật mình, cúi đầu xuống thì nhìn thấy mắt Lục Sâm mở ra. Lục Sâm! Lục Sâm! Anh tỉnh rồi! Lục Sâm nắm lại tay Tiểu Thất, tay anh gần như không có chút sức lực nào, cảm giác có thể buông ra bất cứ lúc nào. Tiểu Thất vội dùng 2 tay nắm chặt tay anh. Lục Sâm! Anh có điều gì muốn nói với em? Quả thực Lục Sâm không hề nhúc nhích được nữa. Thực sự là anh bây giờ quá yếu, chỉ cần cử động một chút là toàn thân toát mồ hôi. Tiểu Thất lấy khăn bông đã được sát trùng lau mồ hôi trên trán anh, nhìn vào mắt anh nói nhẹ nhàng, em không đi. Lục Sâm, do em quá ích kỷ tại em luôn muốn giữ anh bên cạnh, vốn em chỉ muốn anh bên cạnh em 2 ngày, sau đó em sẽ đưa anh đi Thụy Sĩ, nhưng mà... Không được bác sĩ nói, nếu anh không tiếp nhận phẫu thuật ngay thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lục Sâm, em không thể nhìn anh thế này được, nên em và mẹ anh vừa thương lượng, mai sẽ đưa anh đi Thụy Sĩ. Em biết anh lo lắng cái gì, em hiểu. Anh lo em đi Thụy Sĩ sẽ phải chăm sóc anh, sẽ làm em mất đi tuổi thanh xuân, mất đi tự do. Anh không muốn em đi, thì em không đi, em ở đây tự mình sống cuộc sống của mình. Nước mắt trong mắt Tiểu Thất lóe lên, anh không cần lo cho em có người thân, bạn bè, sự nghiệp, cái gì cũng tốt, anh không cần lo lắng cho em. Tiểu Thất, anh nghe em nói hết đã được không? Tiểu Thất hít hơi nói tiếp, nếu không cho em nói, đợi tí nữa chắc em không có dũng khí để nói hết. Lúc Sâm nhìn cô với ánh mắt yếu đuối, em nói, em sẽ đợi anh 2 năm. Tiểu Thất nắm chặt tay Lục Sâm, anh đi Thụy Sĩ điều trị thời gian này em sẽ không hỏi bất kỳ ai về tình hình của anh. Em cũng cho em 2 năm thời gian, cũng cho tình cảm của chúng ta 2 năm. Trong thời gian 2 năm này em sẽ không chấp nhận một ai có tình cảm đến với em và em cũng không yêu ai. Em sẽ đợi anh, nhưng nếu sau 2 năm anh không quay lại, em sẽ cố gắng quên anh. Tiểu Thất như nghẹt thở nói, khó khăn nói, quên anh, sau đó năm. Tìm một người thích hợp, kết hôn, sinh con 4. Mắt Lục Sâm đỏ lên, với ánh mắt lướt qua. Tiểu Thất năm. Coi như quyết định như vậy được không? Tiểu Thất cố gắng cười cho qua, nhưng hai bên mép dường như khó có thể nhếch lên cười thì đã hạ xuống. Đây là cách mà em đã nghĩ rất lâu, anh thấy cách này có được không? 4. Ừ. Cổ họng Lục Sâm nghẹt lại, anh biết vì sao Tiểu Thất lại làm như vậy. Cho họ 2 năm thời gian. Nếu anh ấy phẫu thuật thành công, thời gian 2 năm là để anh chăm sóc lại sức khỏe. Nhưng nếu không may, anh sẽ rời xa thế giới này, ít ra Tiểu Thất dành cho mình 2 năm thời gian. Khoảng thời gian chờ đợi này cũng là thời gian để cô chuẩn bị tâm lý. Cho dù sau 2 năm nữa, cô có nhận được tin anh đã chết, thì cũng qua 2 năm rồi, trong tim cô cũng đã có vết thương rồi, nhưng chắc chắn sẽ không quá đau khổ. Thế chúng ta coi như giao ước vậy nhé. Mai anh đi Thụy Sĩ. Sao Lục Sâm lại không muốn sống tiếp? Nhưng anh lại không muốn Tiểu Thất qua tổn thương, quá buồn, nên anh mới quyết định không điều trị, muốn ở bên cạnh cô. Nhưng không ngờ rằng, cô kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của chính mình, có thể nghĩ ra tất cả các cách có thể nghĩ. Lục Sâm khó khăn đành gật đầu. Ừ, mai anh đi Thụy Sĩ. Ngay tối hôm đó Lục Sâm quyết định chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng chăm sóc bình thường. Đương nhiên là đối với bệnh tình của anh không có lợi gì, nhưng vì mai anh ấy đi Thụy Sĩ rồi, nên Lục Mẫu cũng không ngăn cản. Suy cho cùng, nếu không may, thì đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng anh và Tiểu Thất có thể bên nhau. Tối hôm đó cả hai người đều không ngủ. Hai người bên cạnh nhau bên giường bệnh, Tiểu Thất không ngừng dặn dò Lục Sâm, đến nước ngoài rồi nhớ phải chăm sóc bản thân. Ừ, nếu có nhớ em, thì viết thư cho em. Không. Đừng gửi. Tiểu Thất từ giường bệnh ngồi dậy, lấy từ trong túi mình một bức ảnh, cô để bức ảnh lên tay Lục Sâm, nếu nhờ em thì ngắm bức ảnh này. Ừ. Hai người cố gắng kiềm chế không khóc, Tiểu Thất không muốn khóc, vì cô sợ cô khóc Lục Sâm càng buồn. Trong phòng đèn đã tắt, hai người vai kề vai trên giường, Tiểu Thất nhìn lên trần nhà, nếu em nhớ anh, thì phải làm sao đây? Lục Sâm im lặng. Em sẽ không gọi điện thoại cho anh. Cũng không liên lạc với anh. Tiểu Thất để cho Lục Sâm yên tâm, nhẹ nhàng nói, nếu em nhớ anh, thì em sẽ viết thư cho anh, rồi em sẽ cất trong phòng em, đợi khi nào anh về em sẽ lấy hết ra cho anh xem. Ừ. Lục Sâm giọng trầm và thấp nói, ở Thụy Sĩ nhớ nghe lời mẹ, em hỏi Triệu Đào rồi, Triệu Đào sẽ đi Thụy Sĩ cùng anh để chăm sóc anh, và Triệu Đào đã làm cùng bên nhau mấy nay nên cũng hiểu nhau, tìm anh ấy giúp đỡ cũng tiện hơn. Ừ. Sống mũi Tiểu Thất cay cay, cô không thể nói tiếp được nữa, nếu nói nữa chắc cô sẽ mà khóc. Cô ôm chặt Lục Sâm. Cảm nhận thân nhiệt của anh, đầu chui vào áo của anh, bố đã sắp xếp máy bay trực thăng cho mọi người, sáng sớm mai mọi người có thể xuất phát. Lục Sâm ôm chặt Tiểu Thất, không nói lời gì. Lục Sâm. Ừ. Anh nhất định anh phải quay lại. Chương 930. Nhất định phải quay lại. Lần này thì Lục Sâm không có trả lời. Tiểu Thất cũng chỉ nói có một lần, cũng không nói lại. Hai người chỉ dựa vào nhau, cùng bên nhau trải qua một đêm ngắn ngủi. Tiểu Thất chưa bao giờ mong thời gian trôi chậm lại như bây giờ. chạm thêm chút nữa càng chậm càng tốt, nhưng thời gian từ trước đến giờ đều không có sự thay đổi vì bất kỳ ai, một đêm như vậy trôi qua thật nhanh. Ngày thứ hai, trời vẫn tờ mờ sáng, Tiểu Thất đã tỉnh. Cô nằm trong lòng Lục Sâm cửa quậy chút xíu, Lục Xà Ảm cũng mở mắt nhìn, anh cúi đầu xuống nhìn Tiểu Thất, mắt anh có chút đỏ, có cả những tia máu nhỏ, giọng khàn khàn, dậy rồi. Vâng. Tiểu Thất ra khỏi chăn, anh nghỉ thêm chút nữa, em đi xem mọi người chuẩn bị xong chưa. Ừ. Sức của Lục Sâm vẫn rất còn yếu, căn bản không có sức cử động, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Thất, nhìn rất lâu không có rời đi. Tiểu Thất vệ sinh cá nhân cơ bản, mở cửa phòng bệnh thì đã nhìn thấy đám người. Bố mẹ, anh trai, còn có cả Lưu Tuyển, và Lục Mẫu. Nhìn thấy Tiểu Thất từ phòng bệnh đi ra, mọi người gần như đứng hết dậy, Tiểu Thất nhìn thấy mọi người, tim có chút lo lắng, mọi người năm, đều chuẩn bị hết rồi. Ừ. Cảnh Thụy trả lời, anh đi đến bên cạnh Tiểu Thất, đặt tay lên vai cô, bố đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng, bây giờ đang ở khoảng đất không của bệnh viện, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Mọi thứ của Lục Sâm đã chuẩn bị xong hết chưa? Anh ý thì cần gì chuẩn bị gì? Tiểu Thất cắn môi, nhân viên y tế đâu? Yên tâm, bố đã sắp xếp hết rồi, bố đã tìm những bác sĩ tốt nhất của bệnh viện đi cùng, sẽ luôn có nhân viên y tế chuyên nghiệp nữa. Họ sẽ đưa Lục Sâm qua Thụy Sĩ rồi quay lại, giữa đường sẽ chăm sóc Lục Sâm. Tiểu Thất nắm chặt áo. Có phải nhanh như thế không? Cảnh Thụy đánh mắt nhìn phòng bệnh, rồi lại nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, em còn có gì nói với Lục Sâm không? Có gì thì mau mau nói, đợi chút nữa là phải cất cánh rồi. Cái gì cần nói thì tối qua cũng nói hết rồi. Tiểu Thất mở phòng bệnh, nén nước mắt, để nhân viên y tế đưa anh ý lên máy bay đi. Tình trạng của anh ý bây giờ không thể tự đi được. Cảnh Thụy thở dài, ừ, để anh đi gọi người. Mọi người đứng trước cửa phòng bệnh, Lục Mẫu tràn nước mắt, chân thành nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, thực sự cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không phải là Tiểu Thất khuyên thì Lục Sâm thà chết chứ không chịu đi. Tiểu Thất cố cười một cách kiên cường. Tô Tố biết bây giờ Tiểu Thất rất buồn, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô. Tiểu Thất, con làm thế là đúng. Mã Mị bốn. Đừng khóc, để Lục Sâm đi được yên tâm. Vâng. Tiểu Thất dùng hết sức để kìm nén nước mắt. Mấy người cùng nhau vào trong phòng bệnh, Lục Sâm ở trong phòng bệnh nhìn thấy nhiều người như thế, nhịn không nổi hé ra nụ cười trắng bệnh u buồn. Anh nhìn hướng về Tiêu Lăng và Tô Tố cùng với Lưu Tuyển, nhỏ tiếng dặn dò, về sau Tiểu Thất làm phiền mọi người rồi. Tiêu Lăng cau mày, trầm giọng nói, Tiểu Thất bên này cậu hoàn toàn yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Cậu bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho cơ thể mình. Nếu như Lục Sâm thật sự không còn, sợ rằng thương tâm nhất vẫn là Tiểu Thất. Bây giờ Tiêu Lăng là thật sự hy vọng Lục Sâm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì mới ổn. Cháu biết rồi. Không khí rất trầm nặng, cả căn phòng toàn người đều không nói gì. Tiểu Thất ngồi đến bên cạnh giường của Lục Sâm, nắm chặt lấy tay của anh ấy, trân trọng thời gian còn lại ở cùng anh. Lúc này, trong mắt của hai người chỉ có sự tồn tại của đối phương. Giọng nói của Lục Sâm vô cùng yếu đuối, anh dặn dò Tiểu Thất, hôm qua, đều là em dặn dò anh cũng có một số chuyện phải dặn dò em. Anh nói, sau khi anh đi Thụy Sĩ, em cũng phải chăm sóc bản thân mình. Mũi Tiểu Thất nghẹn ngào, có chút nguy cơ rơi nước mắt, cô dùng sức gật đầu, vâng. Không nên thường xuyên thức đêm, không tốt cho sức khỏe. Ừm, những đồ ăn vặt đó, thức ăn nhanh phải ăn ít đi, về sai có thời gian thì rèn luyện thân thể, để cơ thể khỏe mạnh. Vâng. Tiểu Thất đôi mắt đỏ dần, nỗ lực cười lên, em đều ghi nhớ rồi, còn gì nữa? Lục Sâm nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cười lắc đầu, không có nữa. Ừm. Tiểu Thất cắn chặt lấy môi, nói nhẹ nhàng, anh nói những điều này em đều sẽ làm theo, đừng quên lời hẹn ước 2 năm của chúng mình, em đợi anh 2 năm sau trở lại, kiểm tra thành quả. Được. Hai người không để ý người khác cứ thế nói chuyện, trên mặt của họ đều mang nụ cười, nhưng những người khác ở trong phòng bệnh mắt đều đã đỏ ửng. Ai cũng biết, cũng có thể từ biệt hôm nay, về sau thì cũng không có cơ hội gặp mặt nữa. Hai người nói xong, không đến 2 phút, Cảnh Thụy dẫn theo một đoàn nhân viên y tế. Tiểu Thất nghe thấy tiếng bước chân, trên mặt phút chốc hoảng loạn. Làm sao mà nhanh như thế? Cô còn chưa có chuẩn bị tinh thần xong. Tiểu Thất, bọn họ phải xuất phát rồi. Tiểu Thất ngồi bên cạnh giường không động đậy. Người trong phòng nhìn qua đó, Cảnh Thụy đến bên người Tiểu Thất, nhẹ nhàng bế cô từ thành giường lên, túi đầu nói khẽ, bọn họ phải xuất phát rồi, tiểu thất, không thể trì hoãn nữa. Tiểu thất cứng đơ xích lại bên giường. Những người nhân viên y tế vây xung quanh, bọn họ nhẹ chân nhẹ tay kéo Lục Sâm lên trên cáng cứu thương, sau đó dưới chỉ dẫn của Tiêu Lăng, đẩy Lục Sâm ra khỏi phòng bệnh. Cả hàng người nạ hệ nở chóng đi theo sau. Tiểu thất thì cảm thấy khắp người mất sức. Dường như sức lực trên người trong chốc lát bị hút hết, cô đến một cử động đều cảm thấy tốn công. Lục Sâm, Lục Sâm. Cảnh Thụy nửa ôm nửa kéo Tiểu Thất, đi theo cáng thương của Lục Sâm, cùng đi đến bãi cỏ ở trung tâm bệnh viện. Lúc này, trên bãi cỏ đã ngừng một chiếc máy bay lên thẳng nhỏ gọn, máy bay còn chưa khởi động, nhân viên điều khiển đã chuẩn bị xong, ngồi trên ghế lái, chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cất cánh. Những người bệnh nhân khác trong bệnh viện vây xung quanh, nhỏ tiếng thảo luận cái gì đó. Rất nhanh, nhân viên y tế đưa Lục Sâm đến bên máy bay, chúng ta phải lên máy bay rồi. Lục Sâm ngoảnh đầu qua, ánh mắt ấm áp, luôn rơi trên người Tiểu Thất, một giấy cũng không rời bỏ. Lục Sâm. Lục Sâm yếu ớt nói không lên lời, anh chỉ có thể dùng hết sức lực cuối cùng, dùng khẩu hình nói với Tiểu Thất ở tít xa xa, bảo trọng. Các nhân viên y tế rất nhanh đưa giá thương của Lục Sâm lên trên máy bay. Lục Mẫu và Triệu Đào cùng Tiêu Lăng và Tô Tố sau khi chào hỏi xong, cũng lên máy bay, nhân viên y tế cũng lên sau đó. Tiểu Thất mở to mắt nhìn chằm chằm Lục Sâm cứ như thế biến mất dần dần trong tầm mắt của bản thân. Đến khi tiếng khí động của máy bay, vòng quay càng ngày càng nhanh, cánh cửa của máy bay cũng bị đóng lại, máy bay từng chút một từ trên mặt đất bay lên, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Lục Sâm phải đi rồi. Hoặc có thể đến đây từ trong cuộc đời của cô biến mất rồi. Tiểu Thất như điên xông qua đó. Sức lực lớn, thoát khỏi trói buộc của Cảnh Thụy, cô nghiêng nghiêng ngả ngả xong đến. Nước mắt thành chuỗi rơi xuống, gào thét lên với chiếc máy bay càng bay cao lên. Lục Sâm, anh nhất định phải quay lại, nhất định phải quay lại, em sẽ luôn luôn chờ đợi anh. Chương 931. 39.931 sau khi Lục Sâm đi Thụy Sĩ, mấy ngày tiếp theo, mọi người đều rất lo lắng cho Tiểu Thất. Sợ rằng cô chịu đả kích quá lớn, sẽ hoàn toàn ngục ngã xuống. Nhưng biểu hiện của Tiểu Thất lại vô cùng bình thường đến có chút không bình thường. Chứ lúc máy bay của Lục Sâm rời khỏi, cô thật sự không nhịn được, quỳ trên bãi cỏ gào khóc thảm thiết hơn 2 tiếng. Sau đó, cô dường như biến thành một người khác vậy, hoàn toàn không bị chuyện này đả kích đến, lại trở về Tiểu Thất của trước kia. Mọi người đều lo lắng Tiểu Thất chịu đả kích quá độ. Tiểu Thất lại vô cùng bình tĩnh. Cô đã hứa với Lục Sâm, sau khi anh đi Thụy Sĩ, cô sẽ kiên cường, cô nhất định sẽ luôn kiên cường. 3 năm sau, Tiểu Thất ưỡn người. Đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, không dễ dàng không dễ dàng, công việc cuối cùng cũng làm xong rồi. Thật lợi hại. Lưu Tuyền nhìn sang bản thiết kế trên bàn vi tính, giơ ngón cái lên với Tiểu Thất, lần này khách hàng nhất định sẽ hài lòng. Tiểu Thất cười hì hì. Thời gian 3 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đủ để xảy ra một số chuyện rồi. Sau khi Lục Sâm ra đi, Tiểu Thất ngoài đau lòng, còn cùng Lưu Tuyền mở một phòng làm việc chuyên nhận đặt may áo cưới cao cấp, hai người đều xuất thân từ thiết kế trang phục, cộng thêm thiên phú hơn người, cùng với khiếu giác nhạy cảm đối với thời thượng, từ sau khi ban đầu không thuận lợi, phòng làm việc càng ngày càng bận rộn, mối làm ăn cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì là đặt may cao cấp, đối với thiết kế vật liệu và chọn tài liệu cho áo đều vô cùng kén chọn, đặt may hoàn toàn dùng thủ công, có lúc may sai một kim, nguyên mảnh vải đều phải bỏ đi. Cũng may là hai người thận trọng, tính cách bới lông tìm vết khiến hai người ở trên phương diện này cũng không chịu nhiều thiệt thòi. Mà bây giờ, hai người đã trở thành nhà thiết kế áo cưới có tiếng tăm lừng lây trong giới thời thượng. Khoảng thời gian trước, hôn lễ của một nghệ sĩ đặt áo cưới ở chỗ bọn họ, áo cưới mang đậm phong cách Trung Hoa, sau khi thiết kế hơn mấy bản vẽ cũng không vừa ý lắm, Tiểu Thất và Lưu Tuyền đã tăng ca hơn mấy ngày, cuối cùng đã vẽ ra bản vẽ mới. Lưu Tuyền nhìn hỷ phục kiểu Trung Hoa có long phụng trình tường của tân nương ở trên bàn, thán phục không thôi, Tiểu Thất, tài thiết kế của cậu bây giờ thật sự càng ngày càng sinh động đấy. Tay trái của Tiểu Thất đã luyện tập đến còn linh hoạt hơn tay phải của người bình thường. Cầm đũa, cắt đồ, bao gồm viết chữ và vẽ, đều không khác gì so với tay phải của người bình thường à, không, phải nói là linh hoạt hơn. Chậc chậc chậc, cậu khen tớ như vậy tớ thật sự không quen đấy. Tiểu Thất từ trên ghế đứng lên, ưỡn cổ ưỡn lưng, 3 năm trôi qua, gương mặt của Tiểu Thất đã không còn sự e thẹn của cô gái, ngược lại tăng thêm sự thướt tha chín chắn, dáng người của cô đường nào ra đường ấy, nhất là bây giờ, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng có vạt tay áo viền lá sen, thân dưới mặc một chiếc váy công sở bó sát người, mái tóc quăn gợn sóng tùy ý mà xoa xuống, trong thoáng chốc đều mang một hơi thở mê người. Ông trời, thật sự muốn giày vò đến chết, may là chúng ta một tháng chỉ nhận một đơn, nếu không hai chúng ta phải mệt chết rồi. Lưu Tuyền dường như nhìn không rời mắt. Nè nè nè, nhìn gì đấy? Lưu Tuyền giật mình tỉnh mộng, vỗ vô ngực mau chóng rời tầm mắt ra, Tiêu Tiểu Thất, con tiểu yêu tinh này. Má ơi, tớ là phụ nữ cũng xem chút bị cậu quyến rũ đến điên đảo thần hồn. Tiểu Thất cười hì hì. Danh tiếng phòng làm việc của họ đã lan truyền khắp mọi nơi, đơn hàng nhiều đến vô tận, nhưng bởi vì là lễ phục mang phong cách Trung Hoa, đương nhiên không thể thiếu đi người thêu. Những người thêu họ tìm đều là người thêu đạt trình độ cao nhất, cho nên hai người cũng ký hợp đồng với không ít người thêu. Người thêu đỉnh nhất của tứ đại người thêu nổi tiếng trong nước đều ở trong đội ngũ của họ. Lễ phục của hôn lễ nam nữ đều có, gặp phải cô dâu chú rể có yêu cầu tương đối cao với lễ phục, có lúc 2-3 bộ hỷ phục phải thêu đến tận 3-4 tháng. Sau khi đơn hàng càng ngày càng nhiều, hai người bận đến như con ruồi không đầu vậy, nhưng vẫn miễn cưỡng lắm mới theo kịp tiến độ. Cuối cùng hai người thương lượng, một tháng chỉ nhận một đơn hàng, lúc này mới thả lỏng được chút. Được rồi, bây giờ cũng bận xong rồi, tan ca, đi, tớ dẫn cậu đi ăn món ngon. Lưu Tuyền dọn dẹp xong bản thiết kế, kéo theo Tiểu Thất ra cửa, đi đi đi, ở dưới lầu phòng làm việc chúng ta mới mở một quán ăn tứ xuyên, mùi vị rất ngon, hôm nay tớ đãi khách, để cho cậu ăn no luôn. Tiểu Thất ngẩn người, cười nói đùa rằng, ai dô, hôm nay sao cậu rộng lượng thế? Hì hì, cậu đi thì sẽ biết thôi. Ra khỏi cửa phòng làm việc, ngồi thang máy xuống lầu, Tiểu Thất nhìn thấy ở dưới lầu có một chiếc Land Rover quen thuộc đậu ở đó. Cuối cùng biết là chuyện gì rồi. Tiểu Tuyền, cậu xác định là cậu mời tớ ăn cơm, không phải là người khác. Gò má Tiểu Tuyền hơi đỏ, đáng ghét, cậu biết rồi còn vạch trần tớ. Tiểu Thất mím môi cười ra tiếng. Chiếc Land Rover đậu ở trước cửa kia không là ai khác, chính là Dung Cảnh. Từ sau khi Lưu Tuyền ly hôn, Dung Cảnh liền triển khai cuộc tấn công mãnh liệt với Tiểu Tuyền, còn bày mưu tính kế khiến Tiểu Tuyền dọn tới căn hộ anh ở. Sau này sau khi Lưu Tuyền biết tâm tư của Dung Cảnh, liền dọn ra căn hộ anh ta, lúc đó cô vừa mới ly hôn, cũng không có tâm tư đi xây dựng một mối tình mới, cho nên đối với Dung Cảnh trốn còn không kịp. Dung Cảnh cũng rất cố chấp, Lưu Tuyền một lần lại một lần từ chối anh ta lại càng thất bại càng dũng mãnh, tiếp tục theo đuổi Lưu Tuyền, điểm này Tiểu Thất cũng rất khâm phục. Sau khi theo đuổi 2 năm, trái tim Lưu Tuyền cuối cùng cũng có chút dao động. Cộng thêm Tiểu Thất thấy Dung Cảnh thật lòng thật dạ, luôn nói tốt cho anh ta, cho nên Lưu Tuyền mới đồng ý thử qua lại với Dung Cảnh. Cái thử này, tổng cộng đã thử đúng 1 năm. Hôm nay, Lưu Tuyền cuối cùng cũng để Dung Cảnh gặp mặt trời rồi. Trong lòng Tiểu Thất cũng mừng cho cô, đây là thông qua kỳ thử dụng rồi sao? Còn kỳ thử dụng, gò má Lưu Tuyền càng đỏ hơn. Dung Cảnh cười bước lên, vừa đúng nghe được lời của Tiểu Thất. Anh vô cùng tự nhiên từ trong tay Lưu Tuyền lấy túi sách của cô, cười nhìn Tiểu Thất nói, phải đấy, chịu đựng và chịu đựng, đã chịu 1 năm kỳ thử dụng rồi, rốt cuộc cũng hết khổ rồi. Vì muốn chúc mừng ngày tươi đẹp như vậy, hôm nay anh đãi khách. Được đấy, vậy anh đem đủ tiền chưa? Tiểu Thất cười nói đùa. Dung Cảnh vỗ vào túi quần căng đầy, muốn ăn gì cứ việc đều, hôm nay đã làm săn chuẩn bị. Tiểu Thất và Lưu Tuyền nhìn nhau, cùng lúc cười ra tiếng. Lúc ăn cơm, Tiểu Thất thấy Dung Cảnh chăm sóc chu đáo cho Lưu Tuyền, hơi thất thần. Còn nhớ, hồi trước, từng có một người, cũng đối xử với cô như vậy. Thời gian họ hẹn ước là 2 năm. Bây giờ 3 năm đã trôi qua, anh ấy vẫn không có trở về. Ánh mắt của Tiểu Thất trống rỗng. 3 năm nay, cô chưa từng thăm dò qua tin tức của Lục Sâm, cũng chưa từng gọi điện cho Lục Sâm. Suy cho cùng chẳng qua là muốn để lại cho bản thân một niềm hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. Chỉ cần không đi thăm dò, thì cô có thể luôn an ủi bản thân, nói với bản thân rằng Lục Sâm không phải không về, anh ấy chỉ là đang chữa bệnh, chỉ là sức khỏe chưa hồi phục, đợi anh ấy khỏe lại rồi, anh ấy chắc chắn sẽ trở về. Cứ ôm ý nghĩ như vậy, cô đã đợi tới ngày hôm nay. Chương 932 39.932 ăn xong cơm, Tiểu Thất tạm biệt với hai người. Cậu đi đâu vậy? Hay là cậu đi xem phim với tuổi tớ đi? Lưu Tuyền đề nghị. Không đâu. Tiểu thất chớp chớp mắt, ăn rồi cũng uống rồi, làm bóng đèn của hai người nữa thì không tốt lắm. Các cậu đi chơi đi, hôm nay vừa đúng là thứ sáu, tớ muốn về nhà xem thử. Nghe tiểu thất nói vậy, Lưu Tuyền gật đầu, vậy tụi tớ đưa cậu về. Không cần đâu, hai người các cậu khó khăn lắm mới có thời gian gặp nhau, vẫn là đi hẹn hò đi, một mình tớ tự lái xe về là được. Tiểu thất từ trên ghế đứng lên. Vậy được thôi, cậu về nhà cẩn thận, tới nhà rồi nhắn tin báo cho tớ. Ok. Quán ăn cách phòng làm việc rất gần, tiểu thất đi xuống hầm gửi xe phòng làm việc lấy xe, tự mình lái xe về nhà. Sau khi cô làm việc, Tiêu Lăng lo lắng cho cô không có xe sẽ không tiện, liền tặng cô một chiếc xe rất đại chúng, cô đã lái rất thuận tay. Gần đây luôn bận vẽ bản vẽ thiết kế, mấy ngày rồi chưa về nhà. Vẫn thật sự nhớ nhà rồi. Tiểu thất lái xe về khu biệt thự ở ngoại ô, nhà bọn họ từ sau khi em gái ra đời, vẫn luôn sống ở khu biệt thự ngoại ô trước kia. Bây giờ Đạt Đi đã giao tất cả công việc cho anh trai xử lý, triệt để không lo đến chuyện làm ăn, ngược lại khổ cho anh trai, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Nghĩ đến đây, tiểu thất không nhịn được mỉm cười. Lúc tới nhà, dừng xe lại, xa xa đã thấy có một người đi qua đi lại bước trong sân biệt thự, tiểu thất thấy được người đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đáng chết! Kẹo dẻo này sao lại ở đây? Lúc tiểu thất đang do dự có nên đi vào không? Người trong sân đã nhìn thấy tiểu thất, đôi mắt người đàn ông bỗng chốc sáng lên, lập tức vẫy tay với tiểu thất, ở đây. Đáng chết. Vẻ mặt tiểu thất chán nản, cô ầm một tiếng đóng cửa xe lại, sải bước đi tới sân, người đàn ông đã cười híp mắt bước lên, ai ra, tiểu thất cuối cùng em cũng về rồi, anh biết chắc hôm nay em nhất định sẽ về nhà, cho nên sớm đã đợi em ở đây rồi. Tiểu thất không vui lòng, không thèm đếm xỉa người đàn ông. Lạnh mặt bước vào trong phòng khách. Người đàn ông cũng không để ý, cười hì hì, đi nhanh theo kịp tiểu thất. Tiểu thất à, anh cố tình đợi em ở đây, em không có gì muốn nói sao? Anh đến đây làm gì? Vẻ mặt người đàn ông như trái tim tan vỡ cộng thêm đau lòng, bụng chặt ngực nói, tiểu thất, em nói như vậy thật quá tổn thương người ta rồi. Em có biết mỗi ngày anh buổi sáng cũng nhớ em, buổi tối cũng nhớ em, nhớ em nhớ đến từng phút từng giây cũng ngủ không được. Sau lưng tiểu thất lông dựng đứng lên, tớn lạnh không thôi, cuối cùng cô cho người đàn ông đó một ánh mắt, im miệng. Ôi, tiểu thất em chịu nhìn thẳng anh rồi, anh thật sự rất cảm động. Tiểu thất xem chút ói máu. Đáng chết. Nhìn không ra cô rất chán ghét anh ta sao. Tên người đàn ông này là Đường Dạ, năm nay mới 28 tuổi, đừng nhìn tuổi tác không lớn, trên thực tế của cải rất nhiều. Quen biết với anh ta cũng là chuyện rất cầu huyết. Trước kia lúc tiểu thất tròn 24 tuổi, lúc đó Lục Sâm đã đi Thụy Sĩ một khoảng thời gian, Tiêu Lăng lo lắng tiểu thất cứ không quen bạn bè sẽ trở nên hướng nội, cho nên đúng hạn cử hành một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt long trọng cho tiểu thất. Nói là tiệc sinh nhật, trên thực tế, người được mời toàn là những thanh niên có tài anh tuấn, người đến không nhiều, nhưng ai ai cũng là nhân vật tinh anh, và lại toàn là sau khi thông qua sự sàng lọc của Tiêu Lăng mới chọn ra. Đường Dạ này là một trong số đó. Trên bữa tiệc sinh nhật, tiểu thất không muốn khiến ba mẹ lo lắng cô, cho nên biểu hiện cũng vô cùng tự nhiên thanh thản. Cô vốn dĩ muốn ứng phó mấy người này cho xong thì thôi, nhưng mà nào ngờ được, sau khi bữa tiệc sinh nhật, Đường Dạ này lập tức hóa thân thành kẹo dẻo, cư nhiên bám lấy cô, và lại còn là tiết tấu không bỏ được. Lúc mới bắt đầu theo đuổi cô có thể nói là điên cuồng. Mỗi ngày đều ở trước cửa phòng làm việc cô đợi cô tan ca, nhưng lúc đó công việc của cô chỉ mới khởi đầu. Có lúc bận đến đêm khuya, Tăng Ca liền nhìn thấy Đường Dạ tội nghiệp mà dựa trên xe, tạo hình đều trở nên rất thê thảm. Tiểu thất không chỉ một lần rõ ràng mà từ chối anh ta, hai chúng ta không thích hợp, tôi cũng không thích anh. Ai ngờ Đường Dạ như nghe không hiểu vậy, vẫn bám lấy cô không buông. Em cảm thấy hai chúng ta không hợp, nhưng anh cảm thấy hai chúng ta đặc biệt hợp nhau đấy, em không thích anh cũng không thành vấn đề, anh thích em chẳng phải được rồi sao. Tiểu thất quả thật là muốn nói máu. Từ đó trở về sau luôn trốn tránh Đường Dạ, ai ngờ Đường Dạ này lại có bản lĩnh như vậy, không biết dùng biện pháp gì, lại thuyết phục được Đạt Đi mà mỉ còn có anh trai, sau đó anh ta liền thường thường xuất hiện ở nhà cô. Tiểu thất vốn cho rằng Đường Dạ chỉ là nổi hứng nhất thời gian lâu rồi sẽ tự động từ bỏ, nhưng mà không ngờ tới, bây giờ 2 năm trôi qua, anh ta lại không có chút ý định từ bỏ gì cả. Tiểu thất, Đường Dạ. Tiểu thất đột nhiên dừng bước. Đường Dạ bất thình lình, xém chút ngã sắp xuống, anh vội vàng đứng vững người lại, thấy sắc mặt Tiểu Thất nghiêm túc, anh cười nói đùa, sao vậy, Tiểu Thất em có phải có chuyện muốn nói với anh không?
Phải.
Vậy em nói đi. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Đường Dạ nói rằng, Đường Dạ, anh thật sự không cần phải như vậy, tôi đã nói với anh rồi, tôi có người mình thích, anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi nữa.
Thật đấy, điều kiện anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ kiếm được một cô gái đặc biệt hợp với anh.
Ngừng lại ngừng lại. Đường Dạ nghe đến nhíu chặt lông mày, Tiểu Thất à, những lời này anh đã nghe quá nhiều lần rồi, em có thể đổi cách nói khác không?
Tiểu Thất xem chút ói máu.
Đường Dạ. Đây, anh đây nè. Đường Dạ cười tít mắt ngoáy ngoáy lô thai, anh lại không bị lãng thai, Tiểu Thất giọng em không cần lớn như vậy.
Tiểu Thất.
Sắc mặt của Đường Dạ dần dần nghiêm túc lại, nửa đùa nửa nghiêm túc mà nói, Tiểu Thất à, người ta dung cảnh theo đuổi Lưu Tuyền 2 năm, cuối cùng ôm được người đẹp về nhà, anh cũng đã kiên trì 2 năm rồi, anh tin kiên trì sẽ có hồi báo.
Tiểu Thất rõ ràng mà trả lời, sẽ không.
Vậy cũng phải thử qua rồi mới biết phải không?
Trong mắt Đường Dạ lóe lên tia âm u, anh vỗ nhẹ lên vai của Tiểu Thất, anh biết em nghĩ như thế nào, chẳng phải em lo lắng sẽ làm chậm trễ anh sao? Em yên tâm đi, năm nay anh mới 28 tuổi, vẫn còn trẻ đấy, có đủ thanh xuân có thể làm chậm trễ.
Tiểu Thất, nói chuyện với người này sao cứ nói không thông vậy?
Em đừng khuyên anh nữa, trừ khi người mà em đợi trở về, nếu không anh nhất định sẽ không buông tay.
Đường Dạ híp mắt lại cười nhẹ nói, là cục đá anh cũng có lòng tin có thể làm nóng trái tim em.
Tiểu Thất cười ngất.
Bỏ đi. Nếu đã nói không thông, cô không phí lời nữa chẳng phải được rồi sao?
Tiểu Thất tăng nhanh bước đi, sải bước đi vào phòng khách.
Trong phòng khách, hai đứa bé đang loạng loạng choạng choạng trêu đùa nhau trong phòng khách.
Đứa lớn hơn chút vừa mới 3 tuổi, là em gái của Tiểu Thất Tiêu Niên, đứa nhỏ hơn chút nhìn lên cũng chỉ khoảng 2 tuổi. Mặc bộ đồ liền thân hình con thỏ màu hồng đáng yêu, đi bộ loạng loạng choạng choạng, trông vô cùng đáng yêu.
Tiểu Thất nhìn thấy bé gái, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.
Bé gái nhỏ cũng phát hiện ra Tiểu Thất, nhìn thấy Tiểu Thất lập tức chạy qua hướng Tiểu Thất, mẹ.
Chương 933. 39933 ôi.
Tiểu Thất nhìn thấy nhóc con, đôi mắt dịu dàng đến có thể nhỏ ra nước, thấy tiểu nha đầu nhỏ qua, cô vội vàng ngồi xổm người xuống, mở lòng ra với tiểu nha đầu. Trên người tiểu nha đầu mang theo mùi thơm của sữa, xông thẳng vào lòng của Tiểu Thất.
Tiểu Thất ôm tiểu nha đầu mềm mại, cả trái tim dường như sắp tan chảy ra.
Tiểu nha đầu ở trong lòng cô cọ qua cọ lại, hơn nửa ngày cũng không chịu rời khỏi.
Tiểu Thất nhìn nhóc con, có chút thất thần.
Tiểu nha đầu giống cô lúc nhỏ vậy, ăn đến toàn thân mập mạp, đôi tay nhỏ đầy thịt, trên mu bàn tay còn có mấy cái lốc xoáy đáng yêu, làn da của nhóc con trắng trẻo có phớt màu hồng. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
Tuy dáng người mập mạp giống cô hồi nhỏ, nhưng ngũ quan của tiểu nha đầu này lại không giống cô chút nào.
Lông mày vừa đen vừa rậm, ánh mắt đen tuyền thuần khiết như nai con, cái mũi, cái miệng rõ ràng đều giống ý nghĩa như Lục Sâm.
Đứa bé này không là ai khác.
Chính là con của Tiểu Thất và Lục Sâm, Lục Tư Tư.
Sau khi Lục Sâm đi không bao lâu, Tiểu Thất liền phát hiện đã mang thai, lúc đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sinh đứa bé này ra.
Cô cảm thấy đây là món quà mà ông trời ban tặng cho cô.
Nếu không tại sao cô từ trên sân thượng cao như vậy ngã xuống, đứa bé cũng không sao.
Quyết định này của Tiểu Thất, sau khi cả nhà nghe xong do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ cô.
Lục Sâm đi Thụy Sĩ, sống chết không rõ.
Nếu cưỡng ép Tiểu Thất phá hủy đứa bé đi, e rằng trái tim cô sẽ trống rỗng. Không còn năng lượng để chống đỡ được nữa.
Cô chỉ mang thai 8 tháng.
Lúc 8 tháng, bởi vì bất cẩn ngã trong phòng 8, đứa bé sinh non.
Ai cũng nói đứa bé 7 tháng dễ dàng sống sót, nhưng 8 tháng lại chưa chắc.
Lúc Tư Tư vừa mới ra đời tình trạng vô cùng nguy hiểm, lúc đó Tiểu Thất dường như sụp đổ. Tư Tư đã là hy vọng duy nhất của cô. Nếu Tư Tư cũng xảy ra chuyện rồi, cô nên sống sao nữa?
May rằng ông trời không đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
Đứa trẻ sau khi bỏ vào khung giữ ấm nửa tháng liền hồi phục bình thường.
Nhưng mà do sinh non, cho nên thể chất của Tư Tư đặc biệt không tốt, cộng thêm việc Tiểu Thất lần đầu làm mẹ, có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng lại phải tự mình làm nốt, cho nên lúc nhỏ Tư Tư vài ba ngày lại đến bệnh viện.
Sau này vẫn là Tô Tô thấy tình hình bất thường,
đề nghị tiểu thất đem Tư Tư để ở bên cạnh cô chăm sóc. Con còn phải bận công việc của mình, Tư Tư lại nhỏ như vậy, con làm sao chăm sóc được. Con cứ để đứa bé ở chỗ mẹ, làm xong việc thì đến thăm nó, vừa đúng niên niên cũng nhỏ, hai đứa nhóc cũng có thể làm bạn với nhau, và lại thể chất Tư Tư không tốt, con lại không biết nấu cơm, làm sao chăm sóc được. Để ở nhà ít ra có dì Trương giúp đỡ, dì Trương và đạt đỉ con ai cũng nấu ăn ngon, nhất là dì Trương, hầm canh đặc biệt có dinh dưỡng, chắc có thể từ từ điều dưỡng lại cơ thể của Tư Tư. Nghe thấy lời của mẹ, tiểu thất chỉ do dự hai ngày, liền đồng ý. Mã Mị nói đúng, cho dù là phương diện nào, Tư Tư ở bên cạnh mẹ vẫn sẽ tốt hơn, cô cũng không có sữa, cho nên lúc Tư Tư 4 tháng tuổi đã được đưa đến biệt thự này, tiểu thất rất yêu đứa bé này. Mỗi ngày cho dù làm việc khuya đến mấy, đều sẽ trở về chơi với con. Trải qua hơn 1 năm điều dưỡng, điều tiểu thất cảm thấy đặc biệt vui vẻ an tâm là, số lần bị cảm của Tư Tư thật sự càng ngày càng ít. Tiểu thất từ trong đáy lòng cảm kích ba mẹ. Bọn họ vốn dĩ không có nghĩa vụ chăm sóc Tư Tư, lại bởi vì đau lòng cô nên gánh vác này đi. Tuy có người hầu, tuy điều kiện trong nhà tốt, nhưng nuôi dưỡng con cái không chỉ cho nó ăn no mặc ấm là được, còn phải giáo dục nó. Tư Tư được ba mẹ giáo dục vô cùng tốt, tuổi còn nhỏ đã vô cùng biết lễ phép rồi. Điểm này, tiểu thất thật sự rất cảm kích. Tư Tư, ở nhà có nghe lời ông bà ngoại không? Tiểu thất hoàn hồn lại, ôm Tư Tư đi vào phòng khách, thấy vậy, Đường Dạ cũng mau chóng bước lên. Có đó. Tư Tư bẻ ngón tay nhõng nhẽo nói, Tư Tư ngoan làm đó, ông ngoại bà ngoại đều khen Tư Tư ngoan đấy. Tư Tư ngoan hơn gì nhỏ đó? Gì nhỏ? Được thôi. 2 năm rồi, tiểu thất vẫn có chút không thể chấp nhận. Em gái Tiêu Niên chỉ lớn hơn Tư Tư 1 tuổi, nhưng có bối phận ở đó, nên Tư Tư phải ngoan ngoan gọi nhóc là gì nhỏ. Tiểu thất không nhịn được nhớ về tưởng tượng trước đây với Lục Sâm. Lúc đó bọn họ kế hoạch có một đứa bé, vừa đúng lớn khoảng bằng với em gái, 2 củ cải nhỏ, một người đuổi theo một người, người phía sau kêu người phía trước là gì nhỏ. Bây giờ cảnh tượng này thành hiện thực rồi, mà người đó lại không nhìn thấy. Ánh mắt của tiểu thất trở nên hữu quạng. Chị về rồi. Tiêu Niên đang chơi trong phòng khách nhìn thấy tiểu thất, cũng bước bước chân nhỏ tạch 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 chạy qua, nhóc chạy vào lòng tiểu thất, cùng Tư Tư chiếm cái ôm của tiểu thất. Chị ơi, chị có đem quà về cho Niên Niên không vậy? Đem rồi, sao lại quên Niên Niên chứ? Tiểu thất từ trong túi sách móc 2 viên kẹo ra, mỗi đứa chia 1 viên, được rồi, mỗi người chỉ được ăn 1 viên thôi đấy. Nếu không sẽ sâu răng đó. Đôi mắt 2 tiểu nha đầu đồng thời sáng lên, mỗi người ngậm 1 viên kẹo trong miệng rất hạnh phúc. Được rồi, 2 đứa đi chơi đi. Dễ ạ. 2 tiểu nha đầu lập tức vui vẻ chạy đến phòng khách chơi đồ chơi chạy bằng điện. Tiểu thất nhìn 2 nhóc, nụ cười trên khỏe miệng chưa từng rũ xuống qua. Em thật sự là một người mẹ tốt. Đường Dạ cảm khái mà nhìn Tư Tư, chuyển đề tài câu chuyện, giọng điệu lại trở nên ai hoán, ai. Khi nào em mới đối xử tốt với anh bằng 1/2 của Tư Tư, vậy thì anh thỏa mãn rồi. Nụ cười tiểu thất cứng đơ, lườm Đường Dạ 1 cái. Sao lại lườm anh? Vẻ mặt Đường Dạ không hiểu gì cả. Tư Tư là em gái tôi đương nhiên phải tốt với nó. Nếu như tôi đối xử tốt với anh giống như Tư Tư vậy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Đường Dạ có dự cảm vô cùng không tốt. Trừ phi anh là con trai tôi. Đường Dạ. Anh biết chắc anh không nên hỏi. Tiểu thất đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ gì Trường chăm sóc 2 nhóc con ra, lại không phát hiện ra bóng dáng của Đạt Đi và Ma Mì. Dì Trường, Đạt Đi Ma Mì cháu đâu ạ? Lao ra và phu nhân ra ngoài mua đồ ăn rồi. Dì Trường nhìn đồng hồ, cười tít mắt nói, chắc rất nhanh sẽ về. Mua đồ ăn. Tiểu thất trợn tròn mắt. Đạt Đi đi mua đồ ăn còn được chứ, Ma Mì cũng đi theo à? Tiểu thất vừa định dò hỏi. Lại nhìn thấy tầm mắt của dì Trương cười tít mắt rời khỏi từ trên người Đường Dạ, trong nháy mắt tiểu thất liền hiểu rõ. Cái gì mà mua đồ ăn chứ, toàn bộ đều là cái cớ. Căn bản là muốn tạo cơ hội cho cô và Đường Dạ thôi. Tiểu thất cạn lời. Cũng không biết Đường Dạ đã chuốc thuốc gì cho Đạt Đi Ma Mì uống, 2 người họ lại thích Đường Dạ như vậy. Hi hi, bác trai bác gái thật sự quá khách sáo rồi. Tiểu thất bất lực trợn mắt, không chút lưu tình mà đả kích anh ta. Đường Dạ, anh đừng tưởng Đạt Đi Ma Mì tôi chấp nhận anh là được, tôi không thích anh, ai chấp nhận anh cũng vô dụng thôi. Anh biết, anh đây chẳng phải đang tiếp tục cố gắng hay sao? Tiểu Thất ói máu, cô xoay đầu nhìn Đường Dạ ngồi bên cạnh. Đường Dạ, rốt cuộc anh thích tôi điểm nào chứ? Tôi đã 27 tuổi rồi, không xinh đẹp trẻ trung bằng những tiểu cô nương 18 tuổi, và lại tôi còn là một người mẹ đơn thân, mang theo một đứa con, tôi thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc có điểm nào thu hút anh. Chương 934. 39.934 rốt cuộc là thích điểm nào của cô? Đường Dạ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ gần nửa ngày mà chả nghĩ ra được cái gọi là vì sao. Khi lần đầu nhìn thấy Tiểu Thất ở buổi yến tiệc, anh đã bị vẻ xinh đẹp của Tiểu Thất cuốn hút. Sau đó thì sau khi biết tin Tiểu Thất có bầu, trong lòng anh vẫn cứ nghi hoặc, nghĩ rằng có nên tiếp tục theo đuổi cô nữa không. Nhưng không ngờ rằng, quyền quyết định vốn dĩ chả ở chỗ anh, Tiểu Thất người ta chả có chút tình ý gì với anh cả. Điều này làm anh càng ngày càng quyết tâm theo đuổi. Từ từ tiếp cận, anh phát hiện Tiểu Thất là người con gái hiếm thấy, rõ ràng là con gái của nhà quyền thế, chỉ cần dựa vào cổ phần của ba mẹ cho thôi, cho dù một năm tiêu xài ăn uống thoải mái cũng không hết, nhưng cô cứ không làm như vậy, không những mở một tiệm cà phê trong thành phố A, lại còn mở một văn phòng làm việc theo sở thích của mình. Tự cường, tự lập, và lại chả có tính cách kêu căng hay hương bướng của con nhà giàu. Tóm lại mà nói, anh chính là ngày càng thích Tiểu Thất. Rõ ràng cô đã trải qua bao gian truân, cô vẫn giữ tâm thái lạc quan mà sống tiếp, đặc biệt sau sự cố giữa cô và Lục Sâm, Đường Dạ càng thấy thương cảm vô cùng. Người con gái như thế, ai đã gặp sao mà chả biết quý trọng. Nên anh đã kiên trì vững tâm theo đuổi suốt 2 năm, giờ việc theo đuổi Tiểu Thất giống như công việc hàng ngày của anh vậy. Nếu thật có ngày không cho anh theo đuổi cô, anh còn không biết thời gian rảnh mình nên làm gì nữa. Ê! Nói chuyện! Hả? Đường Dạ hoàn hồn, mắt chớp chớp, nói gì? Tiểu Thất muốn đấm vào không trung ghê gớm. Đáng chết mà! Ở bên này cô cắn dứt bực bội chết đi được, người ta thì hay rồi, một chút cũng chả để tâm vào câu chuyện. Tôi hỏi anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào? Đường Dạ, anh cứ nói thẳng, anh thích tôi điểm nào? Tôi sửa là được chứ gì? Tiểu Thất thực sự bị ép đến chả còn cách nào. Cả người em cái gì anh cũng thích hết. Tiểu Thất muốn nói máu ra luôn. Bỏ đi bỏ đi. Cô bị điên rồi mới đi nói chuyện với loại người này, căn bản là nói không được. Tiểu Thất hít một hơi lớn, để nén ngọn lửa lòng xuống. Đường Dạ bên đó giống như chả có chuyện gì xảy ra, cứ cười hạ hạ vây tay chào Lục Tư Tư đang ngồi chơi ở đó. Đến đây, Tư Tư đến đây. Tư Tư đang chơi với Tiêu Niên, thấy Đường Dạ gọi nó, toàn thân mập mạp đầy thịt của nó ngây ra, nó chớp chớp mắt, hàng lông mi dài cứ chớp lên chớp xuống, quá là dễ thương, nó đưa bàn tay nhỏ bé mập ú ù của nó ra, chỉ vào mình, chú Đường, chú gọi cháu. Đúng rồi, Tư Tư mau qua đây. Tiểu A đầu đưa bàn chân nhỏ bé lên, lắc qua lắc lại chạy qua. Tiểu Thất nhìn thấy không yên tâm, nhẹ nhàng hằn giọng thấp nói. Từ từ, cẩn thận ngã đấy. Hạ hạ. Tư Tư trực tiếp ngã nhào vào lòng Tiểu Thất, nghiêng đầu nhìn Đường Dạ, giọng nhóng nhéo hỏi, gọi Tư Tư, có gì không? Tư Tư à, con có thích chú không? Tiểu A đầu trả lời không do dự, thích. Mắt Đường Dạ bỗng sáng lên, quay đầu nhìn Tiểu Thất, nhìn thấy chưa, nhìn thấy mê lực của anh lớn cỡ nào, anh nói Tiểu Thất nghe này, đến cả Tư Tư cũng chấp nhận anh, hay là em suy nghĩ kỹ lại coi, anh nghe bác trai bác gái nói. Lời hẹn 2 năm của em đã qua rồi, người em đợi còn chưa quay về bốn em thật sự cho rằng người đó sẽ về sao? Nhắc đến Lục Sâm, môi Tiểu Thất đống mím chặt lại. Đúng. Lời hẹn 2 năm đã qua, nhưng trong lòng cô vẫn cứ tồn tại một dự cảm, Lục Sâm anh ấy nhất định sẽ về. Thấy Tiểu Thất không nói chuyện, Đường Dạ tiếp tục nói, từ lúc Tư Tư sinh ra, anh đối với nó thế nào chắc em cũng thấy cả rồi. Tiểu Thất, anh đảm bảo với em. Nếu em ở bên anh nhất định sẽ xem Tư Tư như con gái yêu của mình mà thương yêu hết lòng. Tiểu Thất vẫn chưa kịp mở miệng, Tư Tư đột nhiên chớp mắt nói chuyện, mẹ. Hử. Tiểu Thất liền hoàn hồn. Tiểu A đầu ngước đầu, nghi hoặc nhìn cô, chú Đường muốn làm bố của Tư Tư sao? Tiểu Thất bốn. Con Tiểu A đầu này mới bây lớn, lại hiểu hết lời của Đường Dạ sao? Mẹ, nếu chú Đường làm ba con về đây thì làm sao? Tiểu Thất xoa đầu của con Tiểu A đầu, yên tâm, chú Đường không làm ba con được đâu, ba con nhất định sẽ về. Dạ. Tiểu Thất chưa từng che giấu thân phận của Tư Tư, từ lúc con nha đầu bắt đầu hiểu chuyện, Cô không ngừng nhắc Lục Sâm bên tai nó, nói với nó dù ba không ở bên cạnh họ, nhưng ba rất yêu họ. Cho nên, dù Tư Tư chưa từng gặp Lục Sâm, nhưng có ấn tượng rất tốt về Lục Sâm. Nghe Tiểu Thất trả lời, con A Đầu lập tức vui mừng, nhảy bổ ra một bên, vậy Tư Tư đợi ba về ố. Nói xong, lại chả lưu luyến gì chạy qua chơi cùng với Tiêu Niên. Đường Dạ bốn. Hả? Đường Dạ vừa bị Tiểu A Đầu đả kích, sắc mặt có chút thất thần. Anh biết sao tôi lại đặt tên Tư Tư cho Tư Tư không? Còn phải nói. Đường Dạ méo miệng, đó chả phải là tương tư thương nhớ ai đó sao? Vừa nghĩ vậy, trong lòng Đường Dạ bỗng khó chịu ghê gớm. Dù anh chưa gặp qua Lục Sâm, nhưng vì theo đuổi Tiểu Thất, nên đối với Lục Sâm có hiểu biết đôi chút. Nghe nói Lục Sâm ngoài gương mặt thon dài đẹp trai ra, anh chả có điểm nào nổi trội, quan trọng hơn hai chân anh còn tàn tật. Đáng chết mà. Anh thật sự chả biết mình có điểm nào thua kém Lục Sâm. Tiểu Thất bốn. Anh để tôi nói hết. Tiểu Thất hít một hơi sâu, trịnh trọng nói việc khác cho Đường Dạ nghe. Đường Dạ, tôi đặt tên Tư Tư cho Tư Tư, không chỉ mang hàm ý thương nhớ Lục Sâm, còn để nhắc nhở bản thân, tôi và Lục Sâm đã từng có mối tình sâu đậm như thế nào. Tuy thời gian chúng tôi chia lịa còn nhiều hơn thời gian chúng tôi ở bên nhau, nhưng anh biết không? Lục Sâm trong lòng tôi vẫn cứ sống mãi như thế, giờ mỗi khi tôi nhắm mắt lại đều ngay lập tức hiện lên hình dạng nụ cười và giọng nói anh. Dù đã chia cách 3 năm, nhưng đối với tôi, 3 năm này chả là gì, tôi rất yêu anh, tôi cũng xác định, tôi sẽ mãi yêu anh. Đường Dạ không nói chuyện, lần này anh thật sự chịu đả kích. Đường Dạ nắn nắn khuôn mặt mình, cố gắng cười, Tiểu Thất à. Em có biết lời em vừa nói rất tổn thương người khác không? Cô đương nhiên biết. Đường Dạ, nếu hai chúng ta đã không thể, thì tôi không nên làm lỡ duyên anh. Giờ đối với anh tàn nhẫn một chút chính là tốt cho anh. Nếu tôi đối với anh mềm dịu chút, nói không chừng anh cứ cho rằng mình còn hy vọng, nên bốn vẫn là lạnh lùng là tốt hơn hết. Mặt Đường Dạ bỗng buồn thui. Nếu có thể, anh thật sự muốn gặp Lục Sâm, coi anh ta là người đàn ông xuất chúng đến thế nào. Có thể khiến Tiểu Thất cứ mãi không chịu buông bỏ. Anh chưa kịp nghĩ xong, Tiểu Thất lại tiếp tục đả kích anh. Lời vừa rồi tôi nói với anh, cũng là lời Lục Sâm đã nói với tôi. Đường Dạ thở dài bi ai một tiếng, máu trong người như bị trút sạch. Chương 935 39935 Tiêu Tiểu Thất. Em thật là quá biết đả kích người khác. Tiểu Thất không nói gì, cô đả kích anh vì muốn tốt cho anh, biết không? Còn đỡ hơn cho anh một hy vọng không đích tới. Để anh cứ chờ đợi trong đau khổ. Nếu như Lục Sâm trở về, cục diện này nên làm sao? Đường Dạ bị đả kích đến chịu không nổi, vùng đứng dậy từ ghế sofa. Không được, hôm nay anh bị đả kích nghiêm trọng, anh phải về nhà nạp máu, hôm khác lại đến chiến đấu tiếp. Tiểu Thất. Cô nói cả nửa ngày, người đàn ông này còn đến sao? Tiểu Thất thật sự muốn phát điên. Đường Dạ. Được rồi, em đừng nói nữa. Giờ thứ em muốn nói chả phải thứ anh muốn nghe, nên em đừng nói nữa, ai anh đi. Nhưng anh không bỏ cuộc thế đâu, đợi anh nạp đầy máu anh lại đến. Nói xong, Đường Dạ đứng lên, chạy đến trước mặt Tư Tư và Tiêu Niên, chào hai đứa nhóc rồi ra về. Niên Niên, Tư Tư, chú phải về rồi ố. Lục Tư Tư nghiêng đầu nhìn, chú không ở lại ăn cơm sao? Anh ngược lại rất muốn ở lại. Nhưng năm... Quay đầu nhìn thấy sắc mặt chả thiện ý tí nào của Tiểu Thất, anh thở dài, xoa đầu con Tiểu A Đầu, thôi, chú vẫn là nên về nhà, hai hôm nữa chú lại qua thăm hai đứa con. Dạ, con bé hình như hiểu ý mà hình như không hiểu lắm, gật đầu chào anh, lúc Đường Dạ sắp đi, Tiểu A Đầu đống nói một câu, chú Đường, lần sau nhớ mua kẹo đó. Đường Dạ đưa ký hiệu tay ok, hôn Tiểu A Đầu cái, sau đó vẫy tay thì rời đi. Vừa đi vừa thở dài, nếu như Tiểu Thất cũng dễ dụ như Tư Tư thì tốt biết mấy. Tiêu Lăng và Tô Tố đi chợ về, nhìn hoài chả thấy Đường Dạ đâu. Thằng nhóc Đường Dạ đâu? Đi rồi. Tiểu Thất trả lời với ngữ khí không tốt lắm, sau đó nhìn đồ ăn trên tay Tiêu Lăng và Tô Tố, oán trách nói, đặt đi mami, sao hai người lại cứ thích Đường Dạ như thế, rốt cuộc thằng nhóc đó có điểm nào tốt chứ? Tô Tố trở mặt. Hoàn toàn chả nghe lọt thai lời của Tiểu Thất, ném mớ rau vào cho Tiểu Thất, ai ta còn nói dành thời gian cho hai đứa tiếp xúc với nhau, nếu sớm biết con đuổi người ta đi như thế, ta và Đạt Đỉ con có cần đợi ở ngoài lâu vậy không? Tiểu Thất bĩu môi, vậy sao hai người không về sớm chút? Ai? Tư Tư nhìn Tiểu Thất với ánh mắt oán trách, quay người bực mình ngồi xuống ghế sofa. Hai đứa nhóc con thấy Tô Tố thì càng nhiệt tình vui vẻ hơn thấy Tiểu Thất. Hai đứa chạy đến bên cạnh Tô Tố, quýnh quýt ôm cổ cô, cứ quýnh quýt không rời. Tô Tố nhìn hai đứa nhóc, lập tức ánh mắt giãn ra cười lên. Tiểu Thất nhún vai, xuống bếp cùng với Tiêu Lăng. Đặt đi. Tiêu Lăng chạy đến sau bếp thì thở dài, con đừng trách mạ mì con nóng lòng, mạ mì con chỉ muốn tốt cho con. Con biết mà. Giờ Tiểu Thất cũng không phải không biết gì về nội trợ nữa, lấy rau ra lặt rau và rửa rau, túi thấp đầu nói, con đều biết, đặt đi bố cũng vì lo nghĩ cho con, giờ con sống chả phải khá tốt sao, có công việc có con cái, mỗi ngày trôi qua đầy đủ như thế, nghỉ cuối tuần còn có thể về nhà ăn cơm trò chuyện, có thời gian còn có thể bên cạnh ba và mẹ, như vậy chả phải tốt lắm sao. Tiêu Lăng xoa đầu Tiểu Thất, đường dạ thằng nhóc này. Ai ra, đặt đi có thể đừng nhắc đường dạ không? Tiêu Lăng lắc đầu thở dài, con nha đầu này, thật là không biết đường dạ thằng nhóc này rốt cuộc có điểm nào không tốt, đứa trẻ này và nhà chúng ta đều biết rõ căn cơ nguồn gốc hết cả, ngay cả ba mẹ nó cũng khá tốt, thật là khó tìm, kiên trì hai năm nay chưa từng mở miệng nói từ bỏ, chỉ điểm này thôi đã không dễ gì có. Càng quan trọng hơn bốn. Đường dạ đối với Tư Tư thì càng thương yêu có thừa, chả chê con gái Tiểu Thất, anh cũng không biết nói sao với ba mẹ anh, lại nói rằng hai ông bà nhà họ Đường cũng chả có thành kiến nào về Tiểu Thất, chỉ đơn giản một điểm đó thôi, Tiêu Lăng đối với anh cũng đã vô cùng hài lòng. Đặt đi Tiểu Thất có chút đau đầu. Đặt đi cũng vì muốn tốt cho con. Mặt Tiêu Lăng trầm tư lại, Tiểu Thất, lúc đầu con và Lục Sâm nói với nhau thế nào? Con nói con đợi nó 2 năm. Sau 2 năm nếu như nó không trở về, con sẽ sống cuộc đời mình, tìm người thích hợp kết hôn sinh con. Con nhìn ta và má mì con, 2 năm trước có bao giờ hai ta hối thúc con không? Giờ đã khác, đã 3 năm trôi qua, nếu muốn về, nó đã sớm về rồi. Tiểu Thất trầm ngâm lại. Đạo lý này cô đều hiểu, nhưng giờ bảo cô bốn. Chấp nhận ai đó, từ trong đấy lòng cô không làm được. Đặt đi. Thôi đi thôi đi. Đặt đỉ cũng chả muốn ép con, nhưng cái ải mẹ con thì khó qua nổi, con chuẩn bị săn tâm lý đi. Tiểu Thất thả lỏng thở một hơi. Hai cha con cùng hợp tác làm xong buổi tối, lúc ăn cơm Tô Tố nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc chả nói lời nào. Đợi ăn xong cơm, Tiêu Niên và Tư Tư đều đi chơi với Tiêu Lăng, Tô Tố mới kéo Tiểu Thất vào phòng. Mã mị bốn. Đừng có mà nhăn mặt nhăn mày với mẹ trước. Tô Tố kéo Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm túc nhìn cô. Con A đầu này, con nói với mami, rốt cuộc trong lòng con đang nghĩ gì? Con cũng không biết, con cảm thấy giờ con sống rất tốt, không muốn thay đổi. Tô Tố nhăn mày. Thời gian 3 năm mới thoáng đã qua, 2 năm nay cô dẫn theo hai đứa nhóc, nên nhìn cô đã già lên xíu, nếp nhăn khỏe mắt đã thấy rõ. Tô Tố kéo tay Tiểu Thất, Tiểu Thất, con nghe mami nói được không? Tiểu Thất dường như đoán được Tô Tố định nói gì, nhưng lại gật đầu đáp, mami, người nói đi. Mạ mì không phải ép con nhất định phải chấp nhận đường dạng, đặt đi và mạ mì suy nghĩ đơn giản, chính là muốn con bắt đầu lại cuộc đời mình. Tiểu Thất ra đời người, phải học cách nhìn phía trước mà sống, Lục Sâm nếu còn sống, 3 năm nay có làm sao thì nó cũng nên về rồi. Nhìn thấy khỏe mắt Tiểu Thất hơi đỏ, trong lòng Tô Tố cũng chả dễ chịu gì, cô lại dằn lòng nói, đừng tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Nếu Lục Sâm có thể về, mẹ cũng hy vọng nó về đây. Hy vọng thấy tụi con có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng năm. Nó không về, lời hẹn 2 năm đã qua gần 1 năm, con cũng nên học cách buông bỏ rồi. Mạ mì, cho dù con không suy nghĩ cho mình, con cũng nên suy nghĩ cho Từ Từ, giờ nó mới 2 tuổi, lại ngoan và hiểu chuyện như vậy, đợi đến lúc nó đi học, lớn lên hiểu chuyện rồi, thấy người ta ai cũng có 3, nó lại không có, con bảo nó nghĩ thế nào. Con và anh con từ nhỏ đã không có 3 bên cạnh, cảm giác thiếu tình cha con đó, còn cần mẹ nói sao? Tiểu Thất cắn môi, không nói nửa lời. Cô đương nhiên hiểu rõ. Lúc còn nhỏ ở chung với anh và mạ mì yêu thương cô và anh đến tận xương thủy, cho dù là thế, cũng không thể bù đắp được tình thương của ba. Tiểu Thất, mẹ hy vọng con coi như là vì Tư Tư, nên suy nghĩ kỹ lại. Khoe mắt Tiểu Thất đỏ hoe, nói không nên lời. Chính là khi Tô Tố nghĩ rằng cô sẽ không trả lời. Cô lại mở miệng nói, mạ mì, cho con thêm ít thời gian nếu con sẽ suy nghĩ. Chương 936 39.936 Tô Tố nghe Tiểu Thất nói vậy, mới yên lòng được. Cô vô vai Tiểu Thất, mẹ xuống lầu dỗ hai đứa nhóc ngủ, ngày mai đúng dịp cuối tuần, con có thời gian đưa Tư Tư ra ngoài dạo, mấy ngày nay nó không thấy con cứ nhắc con mãi. Được. Tô Tố rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Thất một mình. Cô trầm tư nhìn căn phòng thuộc về mình. Mọi thứ đều giống xưa, chỉ có duy nhất một thứ là bốn. Tiểu Thất đứng dậy, kéo ngăn tủ ra, trong ngăn tủ, một tấm hình phác thảo màu trắng đen rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Cô nhẹ nhàng đặt phác thảo ấy trong tay, nhìn vào gương mặt sống động như thật trên đó, ngón tay không kiềm được sờ vào má anh, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng như ngón tay đang đụng vào làn da thật của anh bốn. Cảm giác các đầu ngón tay vẫn cứ lạnh lẽo như vậy. Đây là tờ phác thảo hình ảnh duy nhất mà cô có liên quan đến hình bóng Lục Sâm. Khi Lục Sâm ra đi bốn, đã nhẫn tâm xóa đi hình chụp chung của hai người, chắc anh muốn cô sớm quên anh đi. Tiểu Thất cười đau khổ cúi đầu. Cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Lục Sâm trong tấm hình phác thảo, sống mũi dọc dừa cao, rồi lại rơi nước mắt. Lục Sâm, em hứa với anh phải mạnh mẽ lên, em làm được rồi. 3 năm qua, em luôn cố gắng trở thành một con người vui vẻ, cũng cố gắng làm một người mẹ có tính cách hoạt bát. Tính cách của Tư Tư cũng rất tốt, y hệt em hồi nhỏ, có thể ăn, có thể ngủ, có thể cười, có thể quậy, nhưng sao anh không thực hiện lời hứa của mình đối với em chứ? Tiểu Thất nhắm mắt lại. Trong đầu cô là cảnh tượng lúc cô và Lục Sâm chia tay nhau. Cô đột nhiên nhớ ra, hình như từ đầu đến cuối, Lục Sâm chưa từng hứa sẽ trở lại sau 2 năm. Làm sao đây? Tiểu Thất lại ngồi lại đầu giường, đưa tay sờ vào tấm ảnh phác thảo, âm thanh trống rỗng vô hồn. Lục Sâm, 3 năm rồi, hơn 1000 đêm, em thực sự sắp chống đỡ không nổi rồi, anh mau về đi. Nhưng tấm hình phác thảo đó lại không thể nói chuyện với cô, Tiểu Thất thất vọng nhắm mắt lại. Tiểu Thất đã hứa với Tô Tố sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng trên thực tế lại không hề có bất kỳ hành động gì. Tô Tố và Tiêu Lăng sau khi bàn bạc xong cũng không hối thúc cô, dù gì cô cũng mở lòng, cũng coi như là mở đầu tốt đẹp, nếu thật ép quá, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tiểu Thất vẫn cứ như cũ vậy. Cứ mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 đến phòng làm việc, thứ 6 sau khi xuống ca thì lái xe về nhà, chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Hôm nay, cô vừa ngồi vào ghế bàn làm việc, đã nhìn thấy trên bàn có một quả bom màu đỏ. Đây là... Trợ lý trước mắt, cười nói, là thiệp cưới của chị Tuyền. Hả? Lần này Tiểu Thất thật sự kinh ngạc. Lưu Tuyền sắp kết hôn. Cô chả phải vừa mới thông qua kỳ thực tập của Dung Cảnh chưa được vài ngày mà, sao lại kết hôn tốc độ nhanh như vậy? Tiểu Thất mở tấm thiệp ra, lại nhìn thấy trên tấm thiệp mời ghi tên của Lưu Tuyền và Dung Cảnh. Tiểu Thất nhanh chóng cầm tấm thiệp đến phòng làm việc của Lưu Tuyền. Tiểu Tuyền, ngồi. Lưu Tuyền đoán Tiểu Thất sẽ đến, đã chuẩn bị trước, câu ngồi trên ghế sofa dành cho khách, má đỏ lên nói, muốn hỏi gì cứ hỏi, mình đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Tiểu Thất vây vây tấm thiệp trong tay, thật không? Ừm. Lưu Tuyền má càng đỏ hơn, là thật đó. Quyết định khi nào vậy, công tác bảo mật cũng quá kỹ rồi. Hi hi. Lưu Tuyền cười mắt cong lên, không phải là công tác bảo mật kỹ, mà là tối hôm trước Dung Cảnh cầu hôn mình, sau đó mình nhất thời cảm động, bất cẩn đồng ý rồi. Tiểu Thất thạch lưỡi. Tối hôm trước cầu hôn, hôm nay lại gửi cả thiệp ra rồi cơ. Sao mà hiệu suất cao vậy? Dường như đoán được ý nghĩ của Tiểu Thất, Lưu Tuyền mặt đỏ nói, Dung Cảnh đem việc cầu hôn thành công kể cho cả nhà, nhà anh ấy lập tức lập ngày đính hôn. Sau đó đặt chỗ chụp hình cưới gì đó mình cũng không tiện tay xen vào. Điều đó là đương nhiên. Tiểu Thất gặp qua mẹ của Dung Cảnh, đối với Lưu Tuyền phải nói vô cùng hài lòng, hận không được lập tức bắt Lưu Tuyền về nhà. Giờ Dung Cảnh theo đuổi gần 3 năm, không dễ gì thành công, mẹ anh có thể không sốt ruột nhanh chóng rước Tiểu Tuyền vào nhà sao? Tiểu Thất thật lòng chúc phúc cho Tiểu Tuyền, thật là tốt quá, chúc mừng cậu nhé Tiểu Tuyền. Lưu Tuyền cười vô cùng ngọt ngào. Đúng rồi bốn. Tần Nham cậu đã hoàn toàn quên rồi sao? Ừm, nhắc đến Tần Nham, mặt Lưu Tuyền bỗng thay đổi chút, cô cười nhạt, mình cũng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã quên anh ta, thực ra. Tần Nham có tìm mình qua. Tiểu Thất ngây người ra, ngồi trên ghế sofa nghe cô tường thuật rõ ràng, anh ta tìm cậu làm gì? Tiểu Tuyền nhún vai, nói một đống cái tào lao. 2 năm trước hắn kết hôn với Văn Văn, chắc là anh ta cho rằng Văn Văn sẽ sống hòa hợp với mẹ Tần. Nhưng trên thực tế không phải vậy, tính chiếm hữu của mẹ Tần mình đã linh giáo qua nghe như Tần Nham nói hình như là Văn Văn yêu cầu dọn ra ở riêng, Sau đó Tần Nham lại nhắc đến vết xe đổ ngày xưa, chính là lúc cùng cô dọn ra ngoài, nhưng mà mẹ Tần đâu phải dân ăn chay, tuy là dọn nhà, vẫn cứ quấy rầy hai người họ, nghe nói bây giờ đang tính ly hôn. Tiểu Thất thở dài. Nói thật, cô thấy Tiểu Tuyền may mắn khi nhìn thấu nhà Tần ra. Nếu không giờ chắc Tiểu Tuyền bị dày vò đến chết mất, gia đình họ Tần như thế, nói sao, đã nát không tả được, bất cứ người đàn bà nào gả qua đó, đều sẽ không có kết cục tốt lành. Lưu Tuyền thở một hơi lớn, đừng nhắc bọn họ nữa, tóm lại giờ cuộc sống mình và họ chả có tí quan hệ gì, mình kết hôn còn chuyện muốn nhờ cầu giúp. Chuyện gì, cứ việc nói. Áo cưới đó. Tiểu Tuyền cười hí hí, áo cưới đồ chung của mình giao cho cậu thiết kế nhé. Không vấn đề. Hai người hai mắt nhìn nhau, cười lớn. Tiểu Thất nhìn thời gian tám thiệp, lập tức nhảy lên, hôn lễ sẽ cử hành sau nửa tháng nữa. A a a, mình phải mau thiết kế, quần áo làm ra mất thời gian dài lắm. Nói xong, Tiểu Thất kéo cửa ra về. Tiểu Thất! Lưu Tuyền bỗng giữ cô lại. Sao vậy? Thôi, không có gì, cậu về nhé. Lưu Tuyền tính khuyên Tiểu Thất nên bắt đầu cuộc tình mới, giờ cô đã hạnh phúc, hy vọng Tiểu Thất cũng có thể hạnh phúc, nhưng lại nghĩ đến tình cảm của cô và Lục Sâm, lại nhịn không nói. Tiểu Thất cũng không hỏi nhiều, cười hạ hạ cầm tấm thiệp về văn phòng. Đến văn phòng, cô đóng cửa phòng lại, nụ cười trên môi bỗng tan biến. Cô và Tiểu Tuyền là bạn thân lớn lên cùng mua. Sao lại không hiểu cô tính nói gì, Tiểu Thất che lòng ngực mình, hình như ai nấy đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh hai đang trên con đường theo đuổi điện tâm, còn Tiểu Tuyền cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình. Còn cô? Có phải cô nên suy nghĩ lại việc của mình? Nhưng muốn chấp nhận một người đàn ông bước vào đời mình, cô không nói ra được cảm xúc khó chịu đó. Thôi, cứ lợi thêm vậy. Chương 937 39.937 mới trước mắt, đã tới thứ bảy. Ngày hôm nay, Tiểu Thất đã dậy từ rất sớm. Vừa sớm ra đã trèo khỏi giường lửa quần áo cho Tư Tư. Mẹ! Tư Tư tròn mắt, cả mặt mơ hồ đắn đó, ôm chặt Tiểu Thất không chịu buông tay. Mẹ! Ngoan! Tư Tư mau dậy đi, mẹ dẫn con đi mua đồ mới. Mới chớp mắt đã đến mùa thu, đứa nhóc này đã cao hơn chút, đồ năm ngoái chắc không thể mặc được nữa. Tiểu Thất dẫn nhóc con nay đi mua thêm vài bộ đồ mới, nhân tiện cũng mua hai bộ đồ mới cho Niên Niên. Niên Niên giờ đã lên ba. Thứ bảy hôm nay cũng không nghỉ ngơi, đi học thêm tiếng Anh, nên Tiểu Thất không thể dẫn hai đứa cùng ra ngoài. Tư Tư nghe đến được đi chơi, lập tức tỉnh táo lên, nhanh chóng phối hợp với Tiểu Thất mặc đồ vào. Hai mẹ con xuống lầu, nhìn thấy dưới lầu có một khách không được hoan nghênh. Đường Dạ vốn dĩ đang ngồi nói chuyện với Tiêu Lăng, thấy hai mẹ con họ xuống lầu, cười hì hì nói, Tiểu Thất, anh lại đến. Tiểu Thất nhếch môi khó chịu. Người này đúng là âm hồn không tan. Tiểu Thất chào Tiêu Lăng xong, thì đem Tư Tư đi ăn sáng. Đường Dạ chả để ý sỉ diện nói tiếp. Em làm gì thế? Đây là chuẩn bị ra ngoài sao? Ừm. Tiểu Thất cắt xong trứng chiên cho con Tiểu A đầu, trả lời một tiếng bằng giọng khó ưa. Anh làm tài xế miễn phí cho em nhé. Tiểu Thất bất ngờ trợn mắt nhìn. Đường Dạ, công ty anh chắc là phải sắp phá sản đóng cửa hả? Sao ngày nào cũng rảnh vậy? Yên tâm đi, cho dù có đóng cửa thật, nuôi em và Tư Tư không có vấn đề. Tiểu Thất nhất thời cứng họng, cô không để ý Đường Dạ nữa, ăn hết phần ăn sáng của mình. Đợi xíu nữa anh tiễn hai người ra ngoài, em dẫn theo con lái xe không tiện, anh bao đón bao đưa em, cái đãi ngộ này không phải ai cũng có thể hưởng đâu. Tiểu Thất vừa muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy ánh mắt ba cô nhìn cô. Lời cự tuyệt chưa kịp thốt ra bị chặn lại nuốt vào trong. Cô nhìn sâu vào Đường Dạ. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc gần sau dáng vẻ hay chọc ghẹo kia, trong lòng nhất thời không nói ra được cảm giác của mình. Lời của mẹ vẫn còn vang bên tai, nếu như con thật sự chấp nhận một người, Đường Dạ chắc là người thích hợp nhất để lựa chọn. Rốt cuộc, anh tốt với Tư Tư ra sao, cô cũng thấy hết cả. Tiểu Thất. Ừm. Đường Dạ chớp chớp mắt, qua nửa ngày Tiểu Thất mới phản ứng được một chữ ừm là ý gì, anh bỗng từ ghế nhảy lên, mở mắt to nhìn Tiểu Thất, miệng tía lịa. Em vừa nói gì? Em đồng ý anh đón đưa em. Có cần phải kích động vậy không? Tiểu Thất gật đầu, lại ừ một tiếng. Đường Dạ xém tí nữa khỏe mắt đầy lệ vui mừng. OMG! Anh kiên trì theo đuổi Tiểu Thất 2 năm trời. Hơn 2 năm qua Tiểu Thất đều mặt lạnh với anh. Hôm nay mặt dày hơi xíu rồi, nhưng anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị tiểu thất cự tuyệt, nhưng, không ngờ bốn. Thái độ của tiểu thất lại đột nhiên mềm dẻo hẳn. Đường Dạ vui đến hóa ngốc nghếch, méo mình một cái thật đau. Ai dô? Đau chết đi được. Không phải đang mơ. Mẹ, chú Đường sao thế? Không sao bốn. Tiểu thất xoa đầu của Tư Tư, chắc là bị trúng gió. Ăn xong cơm tối, ba người cùng ra ngoài. Vì đem theo con nít bất tiện, ba người cũng đi trung tâm thương mại. Tiểu thất cứ ôm lấy Tư Tư, Tư Tư đã tròn 2 tuổi, thêm vào đó là một cơ thể mập mạp tròn trịa, quả sự là có hơi nặng, chân tay tiểu thất lại ốm yếu, ôm một lúc là cảm thấy hơi mỏi. Để anh bê cho. Không sao, em tự lo được. Miễn cưỡng. Đường Dạ trực tiếp bế con bé vào lòng mình. Thể lực nam và nữ không giống nhau, tiểu thất bế con A đầu này sức chịu không nổi, Đường Dạ bế nó như bế bao không vậy, nhẹ như không, tiểu thất nhìn vào cả mặt không nói được gì. Chả có cách nào, cô chỉ còn nước bước theo Đường Dạ. Sở thích lớn nhất của tiểu thất là mua đồ cho Tư Tư, vào tiệm đồ con nít, gần như không chịu được, trong tay cô nhanh chóng đồ đầy túi. Mấy người phụ nữ tuổi em đi dạo cũng quá lợi hại rồi. Đường Dạ bái phục nhìn tiểu thất mang giày cao gót 3 phân, mang giày cao như thế đi dạo không mệt sao. Không cảm giác. Anh thì mệt chết rồi. Đường Dạ nhìn thời gian không xỉn sớm nữa, có thể ăn trưa rồi, ăn xong rồi đi mua tiếp nhé. Mẹ, con cũng đói. Được, đi thôi. Ba người đi đến nhà ăn trước cửa hàng, tiểu thất ngồi gần cửa sổ, cô có chút thất thần. 3 năm trước. Cô chính là ở cửa hàng này nhìn thấy Lục Sâm và Triệu Đình Đình khoác tay nhau đi dạo phố. Không kiềm được bốn. Ánh mắt cô lại chuyển hướng nhìn nơi quen thuộc. Cửa lớn của cửa hàng quen thuộc kia, cũng cứ kẻ qua người lại náo nhiệt như xưa, nhưng điều này đều không quan trọng, quan trọng chính là bốn. Có một hình bóng quen thuộc. Vái! Tiểu thất bỗng đứng dậy khỏi ghế sofa bằng da, người như điên lên sông ta khỏi nhà ăn. Lục Sâm! Cô không thể nhìn nhầm. Cô đã thấy Lục Sâm. Nhưng, ra khỏi nhà ăn, lại không phát hiện bóng dáng người đó đâu. Không. Lục Sâm bốn. Lục Sâm anh ở đâu? Tiểu thất như điên đẩy những người đi đường ra, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng vẫn không có. Lục Sâm. Lục Sâm. Đột nhiên. Lưng cô bị ai đó vỗ nhẹ. Tiểu thất nhanh chóng quay người lại, khỏe mắt đông ướt nước. Cách chỗ cô không tới 1 mét, là bóng dáng một người đang cầm gậy, yên tĩnh đứng đó. Anh vẫn còn mặc bộ áo sơ mi trắng đó, áo khoác tây, chân trái teo lại, miệng anh cứ cười thế, ánh mắt dịu dàng đứng đó. Nước mắt tiểu thất bỗng chốc chảy ra. Cô bốn. Quả nhiên không nhìn nhầm. Cô như điên vậy xông qua đó, nụ cười của người đàn ông đầy sự cưng chiều, cười rồi mở rộng 2 tay. Ông trời ơi! Tiểu thất lại lần nữa ngã vào vòng tay Lục Sâm, thấy được hơi thở thân quen của anh, cảm nhận được nhịp tim thân thuộc của anh. Cuối cùng cô vui đến rơi lệ, là anh. Đúng là anh thật buồn. Là anh, ánh mắt Lục Sâm cũng ướt nước, nhưng nụ cười trên môi càng ngày càng sâu. Nhìn vào Đường Dạ đang ôm Tư Tư, anh cũng gật đầu chào Đường Dạ. Miệng Đường Dạ tê cứng cười gượng với anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này chính là Lục Sâm. Trong khoảng khắc ấy, Đường Dạ biết mình đã thua rồi. Vì, anh chứ từng thấy tiểu thất yếu đuối như thế, chỉ khi đối diện với người mình yêu. Mới có thể không màn mọi thứ như thế. Trái tim Đường Dạ đau ghê gớm. Mà ánh mắt Lục Sâm từ người của Đường Dạ, rất nhanh hướng mắt nhìn vào đứa bé đang nằm trong lòng anh. Ánh mắt anh đông sâu lắng, ôm tiểu thất nhẹ nhàng nói, là anh về rồi, tiểu thất, anh về lấy tiền thuê cửa hàng rồi. Tiểu thất không nhịn được và khóc lớn lên. Người qua đường ai nấy cũng đều nhìn. Lục Sâm không để ý ánh mắt của mọi người, dùng toàn sức lực của cơ thể, ôm chặt người mà trong lòng anh luôn thương nhớ. Khỏe mắt cay cay. Xin lỗi, anh thất hứa 1 năm rồi. Cảm ơn em, vẫn cứ đợi anh. Tiểu thất khóc không cầm được, không ngừng khóc nấc trong vòng tay của Lục Sâm. Lục Sâm đúng thật rất cảm ơn tiểu thất. 3 năm trước, ngày làm phẫu thuật, anh tưởng chống đỡ không nổi, nhưng tiểu thất đã gửi cho anh một tin nhắn. Đó là tin nhắn duy nhất trong 3 năm tiểu thất gửi cho anh. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ là vài từ đơn giản anh làm bố rồi, em sẽ sinh đứa trẻ ra. Chính vì tin tức này, khiến anh có thể chống đỡ trên bàn mổ. Và lại chống đỡ được 3 năm. Khỏe chưa? Hoàn toàn lành hẳn chưa? Tiểu thất ngước mặt, không dám nhìn vào anh. Hoàn toàn bình phục rồi. Nước mắt tiểu thất lại rơi không kiềm nổi. Quá tốt rồi. Thật là quá tốt rồi. Lục Sâm từ trong lòng ngực móc ra ba bao lì xì, cười đưa cho Tiểu Thất. Đây là tiền mừng tuổi mà 3 năm nay anh đã chuẩn bị. Tiểu Thất, sau này cứ mỗi năm anh sẽ đón Tết cùng em, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ ngày nào. Tiểu Thất gật đầu điên cuồng, cứng giọng nói, bốn được.